Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 9 tây tháng 12 năm 2023. Ngày hôm qua hôm kia gì đó tôi có gửi cái cách hướng dẫn cách sử dụng cái Zoom để cho các bạn nào mà mới thì có thể hướng dẫn cho họ. Thứ nhất là không biết cái ghi tên và địa danh. Và cái thứ nhì là không biết cách nói âm thanh. Hai cái điểm đó tôi có chỉ trong cái bảng đó đó. Thành ra khi mà các bạn hướng dẫn người mới á, nên nhấn mạnh cái chỗ đó và chỉ cho họ cái cách mà ghi cái tên và địa danh, tại vì khi mà cái máy nó đổi hay là cái gì đó, nó mất đi đó, họ có thể nhìn lại và tìm và sửa lại được. Và những bạn đạo nào mà đã lâu năm rồi mà không có ghi địa danh á, thì cũng nên coi cái phần đó để biết cái cách mà ghi thêm cái địa danh sau cái tên của mình để tôi dễ đọc hơn chứ không gì hết, khỏi mất công tôi phải nhớ, phải không? Thành ra yêu cầu mấy bạn đạo nào mà chưa có ghi địa danh đó, thì xem cái bản mà tôi gửi ngày hôm qua đó, coi cái cách ghi cái tên sau cái tên của mình đó, chỉ cần đánh vô đó là thêm cái địa danh thôi chứ không có gì khó đó. À, nhờ các bạn làm giùm. Rồi bây giờ mình bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Đại Đồng. Đại Đồng tu tiến phân ranh giới, động loạn không minh khó hợp thời. Loạn thuyết chính mình không thấu triệt, bình tâm tu luyện rõ tâm đời. Lương Sĩ Hằng. Cái bài này cũng có học hai lần rồi thì phải. Bây giờ các bạn còn nhớ gì không? Còn nhớ gì về cái chữ Đại Đồng không?
Luôn vô đóng góp anh Bảo.
Rồi, xin mời chị Dung.
Về cái đại đồng này thì mình cũng đã học rồi, thì nói đến đại đồng á thì thường thầy nói đến thế giới đại đồng, thì khi mà mọi người á phải đồng tu thì mới đi đến cái thế giới đại đồng. Thì đại đồng thường là đại đồng nhân loại phát triển tâm linh á, thì lúc đó thì mọi người á đều phải thực hành để mà lập lại cái trật tự yêu thương, rồi phải cùng mở thức hòa đồng, không còn tranh chấp, rồi biên giới hơn thua nữa. Sau này thì sẽ có không còn phân biên giới nữa. Khi mà đến một lúc nào đó thì cái thế giới đạo đồng nó phát triển, mọi người đồng tu rồi thì không cần phân biên giới nữa.
Cảm ơn chị. Rồi, có ai đóng góp gì thêm không? Ai đóng góp gì thêm không? Đại đồng là mọi người như nhau hết, bình đẳng. Không có phân chia cái gì hết trơn á, mới gọi là đại đồng. Mà muốn như vậy á, thì mình phải tu, mình ý thức được, mình mới dẹp bỏ được cái phần tâm mà tranh chấp hơn thua, tị hiềm, ghen ghét á, thì mình mới đi tới cái thức hòa đồng trước, rồi mình mới đi tới cái thức bình đẳng, rồi mới đi tới đại đồng. Tại vì nếu mà mình không có hiểu được mọi người là cũng từ chiết từ Thượng Đế mà ra thì mình khó có cái tinh thần đại đồng lắm. Thì phải tu hiểu được lên trên thanh nhẹ nó mới đi tới đại đồng được. Còn nặng trược, còn sống với cái tâm phàm á, thì luôn luôn nó có tranh chấp chứ nó không có đại đồng được. Thành ra nói cái chữ đại đồng này nó là nó cao rồi, cái ý thức nó cao rồi mới có sự đại đồng. Mà dưới thế gian này á, cũng mơ ước có một cái thế giới đại đồng nhưng mà chưa có đi tới được, tại con người nó còn sống với cái phàm tâm tranh chấp quá nhiều á, thì không thể nào mà đi tới cái thế giới đại đồng. Ý chưa có hiểu cái nguồn gốc của mọi người từ đâu ra, mình khó mà đi tới cái ý thức mà đại đồng được. Chỉ có biết tranh chấp với nhau trong cái cuộc sống tạm này thôi chứ không có biết cái cuộc vĩnh cửu, cho nên khó mà hiểu được cái chữ đại đồng. Bây giờ cho các bạn nghe nghe lại một số bài giảng, đoạn giảng của Đức Thầy ha. Để cái này cho coi video được cho nó rõ.
Thưa thầy, bạn đạo Hoàng Tony có ý kế vị thầy làm Master Vô Vi. Xin thầy xác nhận trình độ tu học của anh Hoàng đã đến cấp nào, thần thánh tiên hay Phật?
Không phải một mình anh Hoàng Sony mà có thể kế vị thầy. Tất cả chúng sanh là kế vị Thượng Đế, kế vị Phật. không phải là một mình hoàng Sony có thể kế vị thầy, nhưng mà là hoàng Sony đi đường lối của thầy đi, và các bạn cũng đi đường lối của thầy đi, là các bạn là thầy, thầy là các bạn, mà thầy đi đường lối của ai? Của ông trời, ông Phật, của ông Đỗ Thuần Hậu, tất cả đó là cũng là quy một. Cho nên người tốt phát triển, trình độ phát triển thì như nhau, kêu bằng thích bình đẳng khai mở là một. Nhưng người đó nói rằng master là quan trọng, doctor là quan trọng, nó lập địa vị như thôi. Thì rốt cuộc rồi cũng buông tay không, trở về với ánh sáng thực chất như lai của chính họ. Thì tất cả là đều ở trong thức hòa đồng. Mà họ bỏ thức hòa đồng thì hướng về tranh chấp, mà hướng về thức hòa đồng thì chỉ có một không hai, tại là không có ai thế ai hết. Ai cũng muốn phát triển cứu đời và trở về với thực chất của chính mình. Mình tiến tới đại đồng nhân loại phát triển về tâm linh.
Rồi, hôm nay thầy nói gì? Thầy nói cái gì? Các bạn có nhớ được cái gì?
Thầy nói là tất cả chúng sinh đều có thể ký vị của Thượng Đế cả.
Ừ. Tại sao
Đấy
mà
là được.
tất cả chúng sinh có thể kế vị Thượng Đế?
Tại vì thầy thì cũng đi đường lối của tổ sư. Rồi tất cả thì nhân loại quy thành một. Một rồi, mọi người tu phát triển cái thức bình đẳng như nhau.
Nên là đi chung một cái đường lối, thầy này đi chung đường lối của Đức Tổ Sư, của Trời Phật, thì mình cũng vậy, mình đi chung cái đường lối của thầy. Đi chung cái đường lối của thầy là đi tới chỗ gì? Đi tới chỗ đó là kêu bằng cái gì? Mình khi mà mình đi cái đường lối của thầy là mình đi về cái gì? Đi tới cái chỗ nào?
Đi cái chỗ là phần hồn là thực chất của ánh sáng Như Lai không?
À, thì đó mình trở về cái bản chất thật của mình đó, cái thực chất của mình đó là ánh sáng. Cái bản chất Như Lai là khi mà mình rời ra đó, cái đó là mình, cái bản chất của mình đó, phần hồn của mình là ánh sáng. Nó không phải là cái xác này. Mình ở đây mình bị giam trong cái xác, mình tưởng mình là cái xác này, tên tuổi này, nhưng mà thiệt ra cái gốc gác của mình đó là ánh sáng Như Lai. Là khi mà mình sanh ra, mình là chiết từ ánh sáng của Thượng Đế. Và khi mà mình trở về với ánh sáng của Thượng Đế thì mình là một, nghĩa là nó quy một. Cái đại đồng là nó quy một, nó mới có đại đồng. Mà muốn hiểu được cái đại đồng á, là trước hết mình mới phải mở cái thức hòa đồng. Mình thấy là mọi người cũng như nhau, thức cái thức bình đẳng, mọi người cũng ngang nhau. Tại vì khi mà trở về được với cái ánh sáng Như Lai rồi đó thì mọi người đều như nhau hết, nó chỉ là ánh sáng thôi, nó không có địa vị ở thế gian, nó không có vật chất ở thế gian, không phải người này người đó, không có chức vị tạm bợ ở thế gian, mà phân chia giai cấp rồi phân chia được màu da chủng tộc đủ thứ hết. Cái đó mình bị phỉnh ở bề ngoài thôi, bởi cái xác này nó tạo sóng song mê là vậy, nó làm nó gạt mình, nó làm cho mình mê cái này, mình ghét cái kia, cho nên là mình lẫn lộn cái hồn với cái xác. Và khi mình hiểu được mình là phần hồn, mà Như Lai bổn tánh của mình là ánh sáng, thì lúc đó mình mới dễ đi tới cái thức hòa đồng và cái thức bình đẳng. Từ cái thức hòa đồng, cái thức bình đẳng á, thì mình mới tiến tiến về cái thế giới đại đồng được. Đại đồng là mọi người như nhau, không có phân biệt cái gì hết, mọi người giống như nhau mới kêu là đại đồng. Đồng đẳng như nhau, không có khác biệt mà không có phân biệt. Cái đó là chỉ có hướng về tâm linh mới hiểu được cái đó. Còn nếu mà ở dưới thế gian này mong muốn cái thế giới đại đồng, nhưng mà con người chưa có biết cái sự hiện diện của phần hồn, chưa biết Như Lai bổn tánh của phần hồn là ánh sáng, cho nên bị lẫn lộn giữa cái xác với cái hồn. Thì cái xác với nhau thì nó còn tranh chấp, nó tưởng cái cuộc đời này là thật, cho nên nó tranh chấp, nó chém giết lẫn nhau. Nhưng mà nó không hiểu là khi mà chết á, thì cũng buông xuôi ra đi hai bàn tay trắng thôi, chứ không có cái gì hết. Nhưng mà con người ta sống trong cái mê loạn, không có thức tâm, bị lẫn lộn cái xác với cái hồn, cho nên mới tranh chấp với nhau, cho nên ở dưới thế gian nó mới còn chiến tranh mà chưa có bao giờ đi tới thế giới đại đồng. Mà muốn đi tới cái thế giới đại đồng, mọi người phải quyết tâm thành thật tu hành nó mới đi tới cái thế giới đại đồng được. Còn nếu không thì khó mà đi tới cái giới đại đồng. Đó là chỉ ước mơ thôi. Rồi để nghe tiếp nha.
sinh hòa cả thiên đó hướng để tiến hóa, không nên đặt nền tảng mê tín nhưng mà đặt nền tảng xây dựng thăng hoa bất khuất của tâm linh. Điều này thực hiện được mới ảnh hưởng được người khác, cộng đồng nhân loại ước ao có sự đại đồng tại thế gian, nhưng mà tâm lẫn thân bất minh làm sao có sự đại đồng. Lý luận mê chấp, lý luận tranh chấp không đem tới cái chỗ giải thoát, không biết trừ đủ là gì, tạm bỡ là gì, làm ra tranh chấp làm sao có bị đọc đại đọc. Nguyên lý nói rất hay nhưng mà hành không được. Chúng ta ngỡ lại thế đi đó, chúng ta phải đọc rõ ràng. Con người hiểu rõ nguyên năng sẵn có của chính mình hòa với vũ trụ thì chúng ta nắm vững tình thế để đi đến. Các bạn được vì những cái đi đọc tiền và sinh ra tranh chấp tạo ra con người vô nghĩa bất lương, ở trong đó không có phải là sự thanh cao nhưng mà cho mình xuống vùng không phát triển. Còn chúng ta từ vùng đi lên hoa sen muốn nở với sự cố gắng thực chất chuyên chính chính tinh tấn của chính mình.
Rồi, ở trong đây thầy nói gì? Thầy nói nó có mấy cái cộng đồng. Đây, nhớ được gì không? Có mấy cộng đồng? Cộng đồng tiên
Thầy
Phật.
nói là em nhớ là thầy nói là mình phải hiểu cái nguyên năng của mình để mình tu, để mình hòa với càn khôn vũ trụ, mình từ bùn mình vươn lên thành hoa sen giữa trời.
Thì ở đây thầy nói mình là đã có cái cộng đồng tiên Phật chư tiên, cộng đồng chư Phật rồi cộng đồng nhân sanh, là mình sống mình hỗ trợ với nhau để mình tiến hóa, mà mình phải đi tới cái hướng về tâm linh đó. Thì mình mới biết cái gì là trường cửu, cái gì là giả tạm. Còn nhân sinh đó, nó không có hiểu lẫn lộn giữa cái không biết hồn là cái gì, cái xác là cái gì, lẫn lộn giữa cái trường cũ với lại cái mà tạm bợ, cho nên mới sinh ra cái tranh chấp. Nếu mình hướng về tâm linh á thì lúc đó mình mới thấy cộng đồng nhân sinh á là muốn tiến là phải hướng về tâm linh tu hành nó mới đi tới cái cộng đồng nhân loại được. Hiện giờ mình chưa có cộng đồng nhân loại là lại vì mình hướng về cái phàm tâm tranh chấp hơn thua mê chấp, thành ra mình không có được cái đó.
Thầy do câu hỏi của anh thứ sáu của con dạy con đến gặp thầy ở một cây, thầy có nói đến sao con dây ngọc thả đứt ngọc đây nhưng không thể rõ, thầy con cũng được biết con thầy dạy thêm được nhân bích gặp. Tôi đã nói nhiều lần người tu đem thanh quan về giải tỏa ngũ tạng, mình cũng là quả, mà quả của trời ép bức thì nó khai triển trở về một hòn đảo sáng suốt quán thông mọi sự việc, đó là con của thượng đế. Thành ra nếu chúng ta là một con người tại thế gian chúng ta phải có chủ quyền, mà chủ quyền là cái gì? Trật tự và thanh tịnh mới là cái gì. Khi mà có chủ quyền rồi chúng ta mới thấy rõ ta là dân tộc của ai, chúng ta có qua nhiều cảnh nhiều và để thức tâm. Khi chúng ta có thức tâm rồi trở nên thành một hòn đảo, đó là chúng ta có nước, có quốc gia, có xứ sở, mà nước đó là nước của thượng đế, là bất phân biên giới thế giới đại đồng. Cho nên những liên quan ẩn tàng trong cơ thể của các bạn, mà mình không khai thác ra làm sao mình mở được thức quả đó. May thay và lành thay, chúng ta có cơ thể và có cái pháp này để khai thác và tìm những ta trước hết, không nên gọi tìm những người khác. Nhiều người tu có tâm tập mà tìm những người này, tìm những người kia, tìm những người nào, quên lập đặt tự chính mình là muốn thành bản môn tả đạo luôn.
Rồi, đây thầy nói gì?
Thầy nói là cái dân Bích Ngọc là đem cái thanh quan để giải tỏa, còn với lại mình tu trở thành cái hòn ngọc sáng suốt quán thông, rồi mình tập tự.
mình làm cái gì mà nó trở nên một cái hòn ngọc, mình biến thành mình trở nên một cái hòn ngọc sáng suốt quán thông tất cả mọi sự việc, mình nhờ có cái gì?
Thì mình đem cái thanh quan để mà giải tỏa cái ngũ tạng,
Thì
làm lại cái trật tự thanh.
mình đã có cái thân xác này rồi, là mình có thêm một cái pháp nữa, hai cái quý nhất ở trên đời của mình, có được một cái xác người rồi thêm một cái pháp nữa, thành ra mình mới mượn cái pháp đem cái thanh quan của bề trên xuống đây thanh lọc mình để trở nên một cái hòn ngọc, nghĩa là phần hồn của mình đó trở nên một cái hòn ngọc. Tại sao kêu nó là hòn ngọc? Tại vì lúc đó nó thanh lọc rồi, nó sẽ sáng suốt vô cùng và nó quán thông mọi sự việc thì mới gọi là hòn ngọc. Thì lúc đó mới kêu là dân Bích Ngọc, là con của ông trời, mới thật sự là con của ông trời, sáng suốt quán thông mọi sự việc. Thì khi mà trở thành một cái hòn ngọc á, thì được cái gì?
Thì được cái trật tự,
À, cái trật tự. Thì khi mà mình có trật tự thì mình có được cái gì?
Mình có chủ quyền hay sao chú?
Chủ quyền, mình nắm lại chủ quyền, nghĩa là mình trở lại, mình làm chủ cái bản thể của mình đó. Khi mà mình lập lại trật tự cái bản thể của mình đó, mình mới trở nên là mình nắm lại cái chủ quyền của mình. Còn nếu mình chưa lập lại trật tự đó, là mình không có chủ quyền, là mình không có sáng suốt, mình không có điều khiển được cái tiểu thiên địa này. Rồi để nghe lại phần thầy giảng một chút nha.
Đem thanh quan về giải tỏa ngũ tạng, mình cũng là quả, mà quả của trời bức cho nó khai triển trở về một hòn đập sáng suốt quán thông mọi sự việc, đó là con của trời đẹp. Thành ra nếu chúng ta là một con người tại thế gian, chúng ta phải có chủ quyền. Mà chủ quyền là cái gì? Trật tự và thanh tịnh mới là chủ quyền. Khi mà có chủ quyền rồi, chúng ta mới thấy rõ ta là dân tộc của ai. Chúng ta có qua nhiều cảnh nhiều mà, và để thức tâm, khi chúng ta có thức tâm rồi trở nên thành một hòn ngọc, đó là chúng ta có nước, có quốc gia, có xứ sở, mà nước đó là nước của Thượng Đế, là bất phân biên giới thế giới đại đồng. Cho nên những liên quan ẩn tàng trong cơ thể của các bạn, mà mình không khai thác ra làm sao mình mở được thức quả đó. May thay và lành thay, chúng ta có cơ thể và có cái pháp này để khai thác và tìm những ta trước hết, không nên gọi tìm những người khác.
Rồi, mình nói gì? Nãy mới có mấy điểm mình nói rồi á, bây giờ nhớ thêm ở đây thầy nói gì? Mình nói cái điểm liên quan làm sao? Điểm liên quan nó ẩn tàng ở bên trong á. Rồi mình tu á, là mình mới mở ra, mình mới thấy được. Cái quốc gia của mình là gì? Là thiên quốc. Thì mình tu, mình mượn cái pháp này mình mới mở được cái thức hòa đồng. Thấy không? Mình thấy mọi người cũng như nhau. Thì lúc đó mình mới thấy được là cái hòa đồng là cái đại đồng là như thế nào. Như là lúc này.
Đó là chúng ta có nước, có quốc gia, có xứ sở, mà nước đó là nước của thượng đế, là bất phân biên giới thế giới đại đồng.
Đó, mình mở ra rồi mình thấy mình có một cái quốc gia mà cái nước đó là cái nước của thượng đế bất phân biên giới, cái đó là một cái thế giới đại đồng chung với nhau hết, quy một.
Cho nên những liên quan ẩn tàng trong cơ thể của các bạn mà mình không khai thác ra, làm sao mình mở được cái quả đó?
Cái điểm liên quan là phần hồn của mình đó, nó ẩn tàng ở trong cái cơ thể này, nếu mà mình không có khai thác nó ra làm sao mình có được cái thức hòa đồng.
Máy tay và lần tay chúng ta có cơ thể và có cái pháp này để khai thác và tìm những ta trước hết, không nên gọi tìm những người khác. Nhiều người tu có tăng tập mạnh tìm những người này, tìm những người kia, tìm những người nào, quên lập trật tự chính mình là muốn thành bạn môn tả đạo luôn.
Mình ra mình tu là mình phải trở về tìm hiểu lấy mình không nên mà đi tìm hiểu người khác, là biết là mình đi theo con đường tà luôn, mình tìm hiểu đối phương mà mình không hiểu lấy mình là mình trở về là bàn môn tả đạo, không phải là con đường đi đúng ha.
Cho nên tới khi người tu về tâm linh, với tâm linh thì ta với cây là một, với tất cả mọi người là một, với chư tiên chư Phật là một, thì mới thấy rằng lúc nào chân tâm cũng tự tại và không bị lường gạt nữa. Cho nên muốn đi đến đó thì lần lần phải mượn cái pháp để đi, trước hết mượn cái pháp để đi, mượn cái gậy đó để đi. Đi rồi tới sự thanh nhẹ rồi các bạn thấy không cần phải dùng pháp nữa, các bạn nó nắm thẳng cái pháp rồi, trực tiếp cái pháp bạn là pháp, cái pháp nhàn hạ hòa cả cảm thương yêu và thăng tiến rõ ràng. Lúc đó các bạn muốn đi đâu? Vũ trụ là bạn, bạn là vũ trụ, nhưng mà đâu có cái sự xa lánh và cách biệt nữa. Thiên Phật với bạn đâu có xa cách, mà ma quỷ đối với bạn cũng không có xa cách, nó mới đi chỗ đại đồng. Đại đồng của vạn linh mới là đại đồng. Đại đồng một nhóm người sân si đâu có phải đại đồng. Thì hôm nay cho các bạn soi sáng để hiểu, cho các bạn hiểu rằng cái đại đồng của cả của tam giới nó khác. Còn đại đồng của một nhóm người tập tài nó khác. Cho nên kể theo người không là vậy. Còn đây là các bạn trở về với chính bạn, các bạn mới thực thi được cái đường lối đại đồng rõ rệt với đôi người tạm giờ. Cả càn khôn vũ trụ muốn hợp là một thì đâu cũng là thiên đường, đâu cũng là phát triển, mà đâu cũng là đầm ấm, cũng có sự bô hơn, thì thời tiết cũng phải thay đổi.
Rồi, anh nói sao? Ở trong này phải lên nắp nữa, thầy nói anh sao?
Thầy nói ở đây là phải trở về cái mình với như ma quỷ là một, Phật tiên là một, rồi mình mới đạt tới sự thanh nhẹ, cái pháp lên đến cái pháp nhàn hạ hòa cảm thương yêu thăng tiến, rồi mới đi đến cái đại đồng vạn linh, đại đồng tam giới.
Đại đồng tam giới là mình với tiên Phật là một, mình với ma quỷ cũng là một, thì cả càn khôn vũ trụ này nó hợp lại chỉ có một thôi, là của ông trời thôi chứ không có của ai hết, tất cả là từ ông trời chiết ra. Thì bây giờ mình hợp lại là cũng là con của ông trời hết, từ mặc dù là cái giới tiến hóa cao như tiên Phật hay là nhân gian hay là dưới ma quỷ cũng là con của ông trời thôi, đang học hỏi và tiến hóa tìm đường trở về quy một, đó là đại đồng tam giới vạn linh như vậy. Rồi à, bây giờ mình coi cái đại đồng, đại đồng muốn đạt tới thế giới đại đồng thì phải làm sao? Ở trong mục B8 có ghi muốn đạt tới cái thế giới đại đồng. Thưa, muốn đạt tới thế giới đại đồng thì mỗi hành giả trên mặt đất này phải tự tự tu sửa thì mới bằng lòng dấn thân độ đời trong tinh thần phục vụ người kế tiếp, thì lúc đó mình mới có thế giới đại đồng mà từ đây mà đi tới mọi người, mỗi hành giả trên mặt đất này chịu tu sửa. Cái đường nó còn dài lắm ha. Muốn có thế giới đại đồng thì phải làm sao? Thưa, muốn có thế giới đại đồng thì phải tu thiền, hiểu được nguồn gốc hóa hóa sanh sanh, thực hành đúng thì mình trở về cái nguồn gốc của mình đó, mình mới hiểu được cái thức hòa đồng, là mọi người phải tu để hiểu được, tu thiền hiểu được cái nguồn gốc hóa hóa sanh sanh của mình đó, thực hành đúng đó, mình mới đi tới thế giới đại đồng được, chứ không có là dễ. Làm sao đạt được thế giới đại đồng? Thưa, muốn thế giới đại đồng thì mọi người phải tự thức chính mình đang sống với trời đất và đạo, tự tu tự tiến thì mới đạt tới sự quân bình của nội tâm, hướng thẳng về nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Thì ba câu trả lời cũng đều nhắc là con người phải tự tu tự tiến, hiểu lấy chính mình là sống với trời đất cùng chung một nguồn gốc mà ra. Mà bây giờ muốn đi tới cái thế giới đại đồng ở dưới thế gian này, cái tình thế nó chuyển động tới đại đồng sẽ ra sao? Tình thế chuyển động tới đại đồng sẽ ra sao? Thưa, tình thế chuyển động tới đại đồng sẽ kích động vô cùng khắp nơi, nơi khắp nơi nơi. Nghĩa là muốn đi tới đó, muốn cho con người thức tâm á, thì ông trời ông phải dùng cái biện pháp mạnh. Biện pháp mạnh là phải mượn qua thiên cơ biến chuyển. Thì cái tình thế nó chuyển động mà đi tới đó là con người ta nó sẽ bị kích động vô cùng, càng ngày càng mạnh hơn, thì con người mới dễ thức tâm, cũng qua một cái cơn sàng sảy, cũng có chết chóc nhiều và nó phải động nhiều thì con người mới hướng về trời Phật. Cái đó, cái chuyện đó nó chuyện của ông trời làm đó, thì cũng còn dài. Rồi mình trở lại cái bài học của mình ha, mình hiểu sơ là đại đồng là gì rồi. Câu đầu tiên, đại đồng tu tiến phân ranh giới. Thế nào là đại đồng tu tiến? Hỏi, đại đồng tu tiến là sao? Đáp, xưa đại đồng tu tiến là mọi người thức tâm đồng tu sửa tiến hóa tốt. Cho nên là đại đồng tu tiến đó, là mọi người thức tâm chỉ lo tu, trở về lo tu sửa thôi thì mới tiến hóa tốt. Là mọi người đều tu, là đại đồng tu tiến. Đại đồng tu tiến phân ranh giới, hồi nãy mình nói là đại đồng là bất phân ranh giới, mà sao ở đây thầy nói là đại đồng tu tiến phân ranh giới? Giờ các bạn nghĩ sao về câu này? Nãy mình có nói không, đại đồng là bất phân biên giới phải không? Mà ở đây thầy nói đại đồng tu tiến phân ranh giới, ở đây mình phân ra có ranh giới đàng hoàng, là cái gì? Ranh giới gì?
Cho cháu đóng góp chung à?
Ừ.
Nếu như mà đại đồng mà không có ranh giới thì thầy nói cho cháu nghĩ là nó ở với cõi nhân danh nhân sinh của mình đấy, thì nó bỏ được cái ranh giới, từ nước nào cũng đi lại với nhau, nó không có cản trở nữa. Còn lại phân ranh giới đây thì cho cháu nghĩ là người tu phải thực sự thanh nhẹ, thì mà mỗi người nó có một cái trình độ khác nhau, cho nên là vẫn có ranh giới chứ không thể là trở về với cội nguồn được hết được. Đấy, cháu xin hết ạ.
Ừ. Cảm ơn thiện. Rồi có ai có ý kiến gì khác nữa không? Mình có những cái ranh giới gì? Đại đồng á, thì mỗi người phải lo tu tiến á, thì mới đi tới cái đại đồng. Còn á, cái người tu á, mà tu tiến lên á, là phải biết cái ranh giới của mỗi giới. Ở dưới thế gian này nó có cái giới động loạn, nó có cái giới thanh tịnh. Thấy không? Thì mở thế gian này á, mình phải biết phân ra cái nào thuộc về đời động loạn, cái nào thuộc về đạo thanh nhẹ. Mình phải biết cái ranh giới của nó, mình phải biết cái gì là động loạn, cái gì là thanh nhẹ, mình phải biết cái ranh giới nó nằm ở đâu. Thành mình phải phân ra được thì mình mới đi từ cái chỗ động đi tới cái chỗ thanh tịnh được. Còn nếu mà mình á, động loạn với lại thanh tịnh mình không có hiểu gì hết, nó là lẫn lộn với nhau á, thì mình không có biết được cái ranh giới nó đâu á, thì mình lẫn lộn, mình không biết đường đi, mình đi hướng về thanh mà nhiều khi mình chạy vô động mà mình cũng không hay nữa, mình không biết cái chỗ đó là cái chỗ động, cái giới đó là cái giới động chứ không phải giới tịnh. Mình đã nói về cái phần ở thế gian á, là mình vẫn không có biết được cái ranh giới của cái động cái tịnh như thế nào, cái ác là cái gì, cái thiện là cái gì, mình không có hiểu được. Thì giờ mình tu tiến lên á thì mình mới phân ra, mình mới thấy rõ, à cái cõi này là cái cõi động, hồi tôi càng ngày tôi càng rút lui, tôi không có tham gia nữa, mình biết cái thị phi tranh chấp là nó không tốt, là mình không có tham gia vô cái giới đó nữa, mình rút về cái giới thanh tịnh bên trong của mình, không có còn động loạn nữa. Đại đồng tu tiến phân ranh giới rồi, bây giờ nói đi lên trên nó chỉ có điển giới, nó chỉ có pháp giới, là chỉ có một thôi, vô cùng. Nhưng mà ở bên trên nó có từng có lớp rõ ràng, chứ không phải là mình muốn đi đâu đi, nói như Thiện nói vậy đó, trình độ nào thì mình ở trình độ đó thôi. Cho nên lúc mà mình tu thiền hàng đêm, nhiều khi cái điển mình phóng lên nhưng mà nó đụng tới cái giới mà nhẹ hơn nó nữa thì nó phải dội lại, nó gặp một cái vậy là nó bị dội lại, là tại vì mình qua không được. Điển giới tuy là nó vô biên nhưng mà mỗi tầng nó có cái tầng giới của nó có cái ranh giới của nó, mình thấy ông Phật đứng bên kia mà mình tới gần tới không được, mình bị nó ranh nè, mình bị nó phân ra rồi, tại cái điển mình nó không có đủ thanh nhẹ để tới đó. Cũng như mình thấy một cái màn điển mà mình bước qua không được là tại vì mình còn nặng quá, mình chưa có đủ thanh nhẹ, mình phải ráng tu để đủ thanh nhẹ mình mới vượt qua từ giới này tới giới nọ. Thành ra nó có ranh giới theo cái trình độ, nhưng mà nói chung á là không có ranh giới mà theo mà như là con người ta, trong cái tâm con người ta không có giữ, không có phân chia nữa, nhưng mà cái trật tự của càn khôn nó có ranh giới chứ không phải có, nghĩa là mình có thể đi tới bất cứ lúc nào nhưng mà tùy trình độ của mình, không có ai cấm mình, nhưng mà mình phải ráng tu mình mới đi tới đó được. Mình đi lên trên được rồi đó, sau đó mình muốn đi đâu cũng được, còn mình ở dưới này á, mà mình muốn đi lên trên á, không có phải dễ đâu. Nhiều khi thấy ông Phật ở đó mà tới gần tới không được, là thấy rõ nó có cái sự ngăn cách bởi cái trình độ điển giới của mình, bởi cái chấn động của mình. Thành ra trong cái tâm mình á, thì không có phân chia, nhưng mà mình muốn đi tới cái chỗ mà vượt hết mọi ranh giới, đi chỗ nào cũng được á, là mình phải vượt lên tuốt ở trên cao á, rồi mình muốn đi xuống giới nào mình đi cũng được. Còn mình ở dưới này á, mà mình muốn lên cái giới thanh nhẹ hơn á, là mình phải ráng tu dữ lắm. Mình tu cho mình thanh nhẹ, cái chấn lỏng cực của mình thanh nhẹ, mình mới vượt qua những cái tầng giới thanh nhẹ đó. Đấy không? Cái là đại đồng tu tiến phân ranh giới là như vậy. Nó có hai cái đời cái trên. Động loạn không minh khó hợp thời, thì cái câu này nó cũng nói tiếp cái câu ở trên đó. Phân ranh giới á, nếu mà mình không có phân được ranh giới á, thì cái động loạn á, mình không có minh, mình không biết cái nào là động loạn, thì khó mà hợp thời để tiến hóa. Đến cái lúc đó mình phải tiến hóa, nhưng mà mình bị không có hiểu động loạn là gì, mình chạy theo động loạn á, thì mình không có tiến hóa hợp thời. Như là đáng lẽ cái thời đó là để cho mình đi lên mà mình không đi lên, mình bị cái sự động loạn nó lôi cuốn mình rồi, mình không có hiểu á, không hiểu cái chuyện đời nó động loạn, mình mới cứ chạy bị mê mê trong cái cảnh đời đó, nó làm cho mình động loạn khó không minh, thành ra mình không có tiến hóa hợp thời được. Loạn thuyết chính mình không thấu triệt, câu này có nghĩa là gì? Loạn thuyết chính mình không thấu triệt. Loạn thuyết là sao? Thế nào gọi là loạn thuyết? Ai muốn đóng góp
Còn thuê tự nói linh tinh ấy chú.
không? Nói bậy bạ, nói tùm lum á, nói tùm lum tà la, nói bậy bạ không á, không có gì trúng hết á, kêu là loạn thuyết. Thì mày cũng như mấy người mà mất quân bình đó là loạn thuyết, nói bậy nói bạ không à, không có nói cái gì mà đúng hết á. Thì khi mà mình bị loạn thuyết á, giờ chứng minh là bên trong mình nó bị nội khoa tâm lý, nó mất quân bình à, con người nó không có trật tự, nó mất quân bình à, nó nói ra nói bậy bạ không, không có gì trúng hết. Loạn thuyết chính mình không thấu triệt, Thì khi mà mình bị loạn thuyết á thì mình không có thấu triệt cái chuyện gì mình cũng không hiểu hết trơn, là lúc đó cái tâm linh của mình nó bị xáo trộn, nội khoa tâm lý của mình nó mất quân bình, nó bị xáo trộn rồi, cái đầu óc mình nó không có minh mẫn, mình không có thấu triệt được cái chuyện gì hết trơn, là tại mình bị loạn thuyết á, tinh thi thần không có tập trung, thành ra mình bị loạn thuyết. Thì nghe cho các bạn nghe cái này nha.
Cái gì gọi là tinh khí thần? Tinh khí thần là chúng ta ăn tất cả những cái gì tề tựu cái nguyên khí của trời đất, chất nhờn đó là nguyên khí của trời đất trong cơ tạng chúng ta, thì có tinh mới có khí, nó cô đọng lại nó mới chuyển qua cái khí, có khí mới có thần. Như bây giờ chúng ta nói chuyện được chúng ta mới vui, còn nói chuyện không được là tinh khí không có trụ, âm thanh không có xuất phát, thì làm sao có thần nhãn mà làm việc. Có tinh khí bộ gan bộ mật mới giúp được ba luồng điển tim gan thận đầy đủ, con người nó mới nhẹ nhàng thoải mái. Tim gan thận ba luồng điển nó không có giao hợp được là loạn thuyết, thích hơn thua.
Thì khi mà cái ba liền điển tim gan thận á, mà nó không có làm việc đàng hoàng thì con người nó bị mất trật tự bên trong, nó bị loạn thuyết, nó bậy nó bạ, thích hơn thua, thích cạnh tranh, thích tham tham cái đủ thứ chuyện không có cần thiết, nó kêu bằng loạn thuyết. Rồi đại đồng tu tiến phân ranh giới, động loạn không minh khó hợp thời, loạn thuyết chính mình không thấu triệt, bình tâm tu luyện rõ tâm đời. Câu chót làm sao? Bình tâm tu luyện rõ tâm đời. Bữa nay tuần trước thì mình có học thành tâm tu luyện ha. Bây giờ thầy nói là bình tâm tu luyện rõ tâm đời. Tại sao có chữ bình tâm tu luyện? Thành tâm tu luyện rồi bây giờ đi tới bình tâm tu luyện. Đi tới bình tâm là mình đi tới thanh tịnh rồi đó, mình trở về làm chủ được cái bản thể của mình rồi mình mới bình tâm, nghĩa là không có cái sự nhiễu động nào bên ngoài mà có thể tác động trên mình nữa, mình đứng trên ngũ hành rồi, mình không có bị sự sanh khắc của ngũ hành mà nó làm cho mình động loạn nữa, cái tâm lúc nào nó cũng bình thản cũng thanh tịnh. Bình tâm là thanh tịnh rồi đó, bình tâm là đi tới thanh tịnh rồi, thanh tịnh là mình đứng trở về nắm lại chủ quyền của cái bản thể này rồi đó, là mình không có bị cái gì mà nó có thể dao động của mình làm chủ thì không có cái gì mà nó có thể làm cho mình động được. Thì khi mà mình bình tâm tu luyện á, mình bình tâm á, thì mình tu luyện bằng cách nào? Mình ở dưới này á, mình còn động loạn thì mình tu luyện mình biết phải không, mình lo khứ trược lưu thanh, mình lo giải trược lưu thanh, mình lo thanh lọc đủ thứ. Còn khi mà mình bình tâm rồi đó, mình tu luyện bằng cách nào? Tiên Phật có tu luyện bằng cách nào?
Nhà thầy có nói là tiên Phật người ta điêu luyện hào quang mà trưởng dưỡng hào quang các chú.
Thì đúng rồi. Thì khi mà mình tập mình bình tâm mình tu luyện đó, mình không có lo mà chiến đấu với cái sự động loạn đó, thì mình lý do điêu luyện cái hào quang của mình càng ngày nó càng sáng hơn. Và khi mà điêu luyện cái hào quang càng ngày càng sáng hơn á, thì tiên Phật phải đóng góp vô cái gì để cho cái hào quang của mình nó càng ngày càng sáng hơn? Làm sao ngoài cái việc ngồi thiền á, luyện cái điển cho nó sáng hơn rồi phải làm thêm cái gì nữa chứ cho cái hào quang càng ngày nó càng sáng hơn?
Có phải mình luyện thêm cái niệm Phật không anh Bảo?
Thì lúc đó là mấy
Luyện
mấy người đó là lúc nào là cũng là niệm Phật, và đi tới cái ý niệm và vô biệt niệm là lúc nào cái tâm họ cũng tưởng tới cái nguyên lý của Nam Mô A Di Phật hết. Nhưng mà cái người mà mình có học ở trong Linh Bảo Kinh mấy lần trước đó, khi mà mình tu được khá đó, là mình phải làm cái gì để cho nó khá hơn nữa? cái người tu đạo nó phải làm gì thêm cho nó phát triển hơn nữa, là mấy người mà lên tới trên cao rồi là phải đi bố thí thiện ngôn, vì phải đi giúp đỡ mấy người khác tiến hóa để cho cái công quả nó càng ngày càng cao hơn, là phải đi thuyết, vừa vừa hành triển vừa thuyết đạo. Cho nên ông thầy mình á, ông càng tu luyện, ông càng đi thuyết giảng, ban bố thiện ngôn, ban bố chân ngôn, để cho ngày ngày cái tâm từ bi nó càng ngày càng lớn rộng, lực cứu độ, giúp đỡ, hy sinh, giúp đỡ những người khác. Phải có cái tinh thần hy sinh chứ, lên tới đó cũng phải luyện thêm cái đó nữa chứ, luyện thêm cái hy sinh giúp đỡ và xây dựng như khác, cái tâm từ bi lúc nào cũng phải ban bố cái từ quan để giúp đỡ những người khác. Thấy không? Nghĩa là lúc đó là cái tâm nó mở rộng rồi, chỉ có biết cứu độ thôi, mà mình cứu độ được vậy đó thì cái hào quang nó càng ngày càng sáng. Thấy không? Chứ đâu phải ngồi luyện điển không, là phải làm việc nữa, phải đóng góp cho càn khôn vũ trụ, là đóng góp cho ông trời nữa, thì lúc đó cái hào quang nó mới càng ngày càng sáng, cái quả nó càng ngày nó càng cao. Bình tâm tu luyện, rõ tâm đời. Tâm đời là sao chứ? Dễ mà ha. Tâm đời là sao? Bình tâm tu luyện đó, thì lúc đó mình rõ được cái tâm đời, mình hiểu rõ được cái tâm đời. Chứ cái tâm đời là cái gì?
Tâm đời là tâm hơn thua, tâm thị tranh chấp hướng ngoại.
À, thì đó thì cũng bao nhiêu chuyện đó mình thấy là thị phi nè, hơn thua, ghen ghét, giận hờn, buồn tủi, sân si, tham vọng đủ thứ hết. À, tranh chấp được cống cao ngạo mạn, tự ái, tham quyền cố vị, cái đó là cái tâm đời hết. Thì con người ta xuống dưới đây nếu mà không có thoát khỏi cái tâm đời á thì thế nào cũng bị dính vô mấy cái chuyện đó. Thành ra mình tu á, ông thầy đã gạch cái đường lối cho mình đi rõ ràng rồi. Mình đi từ cái tâm đời là cũng như không khác nào cái đống bùn, là nó dơ lắm. Rồi bây giờ mình phải vươn lên, mình cũng như là cái hoa sen vậy đó. Bây giờ cái hoa sen thì trước hết là nó mọc ở trong bùn, mà nó nhờ cái bùn nó điêu luyện cho nó, rồi có một ngày nào đó nó vươn lên, nó vượt khỏi cái bùn nhơ. Thì lúc đó là cũng như mình á, đi từ cái tâm đời là trong cái phàm tâm của mình, là tâm phàm tâm đời nè, sống ở trong cái cuộc đời này ô uế này nè, mà mình nhờ nó kích động và phản động, nó điêu luyện mình, nó nhồi mình, để tới mình thức tâm á, mình vươn lên, thì lúc đó mình nảy mầm lên, mình vượt khỏi cái đó, là mình hướng về cái trung tim bộ đầu của mình đó, mình trở về với cái chân tâm của mình đó, thì mình mới thoát khỏi cái tâm đời. Mà khi mà mình thoát khỏi được cái tâm đời mà mình ngự được ở trên chân tâm của mình đó, là cái hoa sen nó ướm nở rồi, thì lúc đó mình mới có hoa nghìn năm không héo, hạnh đức dồi dào, mới là có tạo được cái hoa nghìn năm không héo mới dâng trời dâng Phật. Chứ bây giờ dưới thế gian này mình đi mua cái cánh hoa mình dâng Phật thì cũng đâu có bằng là tự mình tạo cho mình có được cái hoa sen đó trong cái tâm của mình đó. Cái đó dân Phật mới là quý, cái đó mới là xứng đáng, thấy không? Chứ không phải mình bỏ tiền mình mua đi mua cái hoa trắng là mình đi lại mình cúng Phật, cái đó là tạm ở thế gian vậy thôi. Vậy cho mình học cái dân có hoa dân Phật là quý, nhưng mà muốn có cái hoa trắng tươi tinh khiết mà dân Phật đó, là mình phải luyện cái tâm mình, thì cái đó mới là quý. Bình tâm tu luyện, rõ tâm đời, thì lúc đó mình rời khỏi cái tâm đời rồi, mình đâu có sống với cái tâm đời nữa. Lúc đó mình ở bên trên, là mình trở về bên trên, là mình sống với cái chân tâm của mình, sống với cái tâm đạo của mình, thì lúc đó mình mới có hoa sen dân Phật chứ. Như thế gian này mình mua một đống hoa trắng là mình đi dân trời dân Phật đâu có, chưa có phải là thật. Thật là mình phải tạo ra cái hoa sen của chính mình. Rồi, câu thứ nhất. Rồi, xin mời chị Dung đọc đi.
Câu thứ nhất, thân thương là thân làm sao? Đáp: thân thương là cùng chung một nguyên lý hình thành trên mặt đất. Tự ý thức được lúc ra đi với hai bàn tay không, dũng mãnh tu tiến để cứu vớt phần hồn thi lìa xác. Kệ: tu tâm giải tỏa tự phân bàn, đời đạo song tu cảm thấy an, trí tuệ không ngừng xây dựng tiến, bình tâm học hỏi tự tâm an.
Thân thương là cùng chung một nguyên lý đã hình thành trên mặt đất này. Thì mình thấy là tất cả vạn linh ở trên mặt đất này á, là cũng từ một cái nguyên lý mà hình thành, nghĩa là cùng một cha đó. Cho nên nó là thân thương ở chỗ đó đó. Nên là mình là tất cả là người thân hết, cùng chung một cha mà chiết ra, mà cùng chung một cái nguyên lý đã hình thành mình ở trên mặt đất này, mình là cùng một cha, cho nên tất cả là vạn linh ở này là cùng một nhà, cũng là anh em một nhà, cho nên nó rất là thân thương. Và tự ý thức được lúc ra đi với hai bàn tay không, dũng mãnh tu tiến để cứu vớt phần hồn khi lìa xác, thì mình biết là cái phần hồn của mỗi người á nó là thân thương. Thì bây giờ mình phải làm sao mình trở về với cái thực chất của chính mình á, để mình cứu được cái phần hồn của mình á, khi mà mình lìa xác này á, thì lúc đó mình mới trở về cái nguyên lý của thân thương, chung một cái nguyên lý đã hình thành trên mặt đất này, là cái phần hồn mình đã chiết ra và đầu thai trên cái mặt đất này, là tất cả đều có phần hồn hết, mình phải trở về với phần hồn mình để cứu vớt phần hồn mình khi lìa xác. Bây giờ mình đã có cái xác rồi, mình đã có cuộc sống rồi, bây giờ mình chỉ chờ cái cuộc ra đi thôi. Ai cũng vậy, không có ai mà tránh khỏi cái ngày ra đi phải có, không biết ngày giờ nào, nhưng mà mình phải dũng mãnh tu tiến để cứu vớt phần hồn mình. Là mình phải tu làm sao mà để thanh nhẹ thì mình mới cứu vớt cái phần hồn mình khi lìa xác được. Chứ nếu không, nếu mà mình không có đủ thanh nhẹ, mình vẫn còn mê trần á, thì mình ra đi mình rất là bơ vơ. Mình mê trần mà khi mình lìa khỏi cái thể xác này, mình rời lìa khỏi cái trần gian này á, là mình cảm thấy bơ vơ liền. Tại lúc mình còn sống á, mình bám vô cái cảnh trần tạm bợ này, mình mê trong đó, cho nên khi mà cắt đứt ra cái là mình bị bơ vơ liền, không còn cái đời này để cho mình bám nữa, không còn cái xác này để cho mình bám nữa, thì lúc đó mình bơ vơ, mình không biết, mình chớ giới là mình không biết là mình đi đâu. Thì lúc đó là quỷ hắc bạch nó tới, nó đón mình, nó đón mình thì nó dắt mình đi đâu thì mình biết rồi, phải không? Còn mình muốn tiên đồng tới dắt mình á, thì là mình ngay lúc còn sống mình phải ráng tu làm sao cho cái tâm mình thanh nhẹ, mình không còn mê trần nữa, mình có thể chấp nhận đi bất cứ giờ phút nào, mình cũng có tha thiết gì cái cõi đời này, mình không có mê sống nữa. Còn người ta vì mê sống cho nên rất là tha thiết sống, không có muốn rời cái khỏi cái thế gian này giờ phút nào hết, lúc nào cũng muốn bám vô đó để sống, rất sợ cái chết. Nhưng mà người hiểu đạo rồi, thanh nhẹ rồi á, thấy cái sống chết với họ là cái chuyện tầm thường, có đến là phải có đi, không phải ở đây đời đời, tới đây cõi tạm, cho nên họ sẵn sàng ra đi, họ không có tham sống sợ chết nữa. Còn cái người mà còn mê á, thì đương nhiên phải tham sống sợ chết, mà cũng phải chết ra đi, cũng phải lìa xác để phần hồn ra đi chứ đâu có tránh khỏi. Nhưng mà tại vì còn mê cho nên mình không có dũng mãnh tu tiến. Dũng mãnh là sao? Là mình phải chịu khó hy sinh những cái tánh hư tật xấu, những cái ham mê của mình, mà mình dám bỏ đó, những cái gì mà mình thích nhất ở thế gian mà mình dám bỏ đó, mới kêu là dũng mãnh. Còn bây giờ cái gì đó, tạm bợ thế gian nhưng mà mình mê nó quá đi, mình bám vô nó, mình nghĩ là cái đó là thụ hưởng cho cái hiện tại thôi, mà mình không có nghĩ tới cái tương lai của phần hồn. Thành ra cái đó là cái nguy hiểm ở chỗ đó. Thành ra con người ta bị mê loạn cho nên không có cứu vớt được phần hồn. Bây giờ thành ra mình tu, mỗi ngày mình tu là gì? Mỗi tuần mình đánh thức tâm hồn của mình để cho mình bớt mê trần đi. Mình thấy phần hồn là quan trọng. Mà mình sống mượn cái xác này để sửa soạn tương lai của phần hồn của mình, chứ không phải là sống để theo những cái sự đòi hỏi của cái thể xác này. nó đòi hỏi mình mấy chục năm rồi, nó thành một cái thói quen rồi, mình không có dũng mãnh dứt khoát á, thì mình vẫn tiếp tục theo những cái đòi hỏi của thể xác này, mình đã khó quá, tôi quen là tôi bỏ không được đó, thành ra mình không có hy sinh cái tánh hư tật xấu của mình được, nó thành một cái tật xấu rồi mà mình không có bỏ được, mình không có dũng mãnh mà bỏ nó được. Tu tâm giải tỏa tự phân bàn, mình tu là mình trở về mình sửa cái tâm mình, giải tỏa những cái sự phiền muộn ưu tư, những cái sự trần trược, thì cái tâm mình nó mới sáng suốt được, những cái sự mà mê trần nó ràng buộc cái tâm mình đó, không có làm cho cái tâm mình nhẹ được. Khi mà mình mê trần đó, thì cái tâm mình đâu có nhẹ, cái gì nó cũng gò bó, nó bắt mình phải hướng ngoại theo những cái chiều hướng đó, thì cái tâm mình nó đâu có bị, nó cũng như bị cột rồi. Bây giờ mình tu tâm là mình giải tỏa nó ra, mình tách nó ra, mình không có cho nó ham muốn theo những cái sự đó, theo cái sự lôi cuốn của thể xác này nữa, thì lúc đó mình mới tự phân bàn cho bên trong này nó hiểu. Vạn linh lâu nay chủ nhân ông không có biết thuyết cho nó nghe, nó hiểu chân lý là gì, thì nó chỉ mê trong cái cảnh đời tạm bợ này. Thì bây giờ phải phân ra, phải bàn luận với tụi nó, phải phân ra cho nó thấy động loạn là cái gì, tạm bợ là cái gì, vĩnh cửu là cái gì, và sống ở thế gian này mục đích để làm cái gì. Còn mình sống mình không có mục đích, mình cứ thả lỏng cho nó theo chiều hướng động loạn, thì mình cứ thả cho nó trôi vậy đó, thì đâu có bao giờ mình tiến được, mình không có hướng đi. Thầy đã định rồi, hướng đi đã có sẵn rồi, nhưng mà mình không có theo cái hướng của thầy chỉ, bỏ động tìm tịnh. Đời đạo song tu cảm thấy an, thì bây giờ có đời á thì mới có đạo, có đời điêu luyện mình mới hướng về đạo, mình tìm lại được cái sự quân bình. Cho nên đời đạo phải song tu, mình không có thể nào mà tách rời khỏi cái đời này được. Còn cái mang cái xác này là còn sống ở đời, mà nhờ cái xác này nó điêu luyện để cho cái phần hồn thức tâm, mới kêu là đời đạo song tu. Hai ngã đều phải tu hết, đời cũng phải tu, đạo cũng phải tu, đời cũng phải sửa chữa những cái tánh hư tật xấu, những cái thói quen hướng ngoại của mình cũng phải sửa. Tuy sống ở đời nhưng mà tâm không có hướng ngoại nữa, tâm hướng nội thì nó khác. Mình vẫn sống ở đời nhưng mà cái tâm mình, cái đời mình đã sửa rồi, không có sống như hồi xưa nữa, rồi bước vô cái đạo cũng vậy, mình cũng sửa cho cái tâm mình nó càng ngày càng quân bình hơn, thì lúc đó mới cảm thấy an, thì không có bị động loạn nữa mới an. Con người ta mà bị động loạn là không bao giờ an hết trơn, bị động loạn là không bao giờ, tất cả những cái gì ở thế gian nó cũng có thể làm cho mình động loạn, mà khi mà mình động loạn là mình không có thấy an, mình thanh tịnh, mình thanh nhẹ mình mới thấy an. Trí tuệ không ngừng xây dựng tiến, thì lúc đó nó khai mở cái trí tuệ rồi, nó hiểu về đạo rồi. Không ngừng xây dựng tiến là lúc đó chỉ có khi mà sáng suốt rồi chỉ xây dựng tiến thôi, chứ đâu có để cho mà mình bị lôi cuốn xuống cái sự lụng bại nữa. Bình tâm học hỏi tự tâm an, thì lúc đó mình thanh tịnh rồi, mình chỉ là học hỏi những cái nguyên lý, những cái siêu lý của Thượng Đế, của càn khôn vũ trụ, thì lúc đó mình hiểu, càng hiểu luật trời chừng nào thì cái tâm mình nó càng an chừng đấy. Mình hiểu tại sao nó có chuyện này, tại sao nó có chi kia, nó theo cái định luật gì mà nó có những cái chuyện này, thì lúc đó cái tâm mới an. Rồi câu thứ nhì,
Câu số 2, người có điển sân thì ra sao? Đáp: Thưa người có điển, khi sân thì bộ đầu sáng, sẽ gia tăng, từ trường sẽ phát triển theo chiều hướng niệm Phật, càng thanh tịnh bằng khẩu hơn, nghe lời nói lỗ, trí điển khai minh, tận độ mọi người trong kệ, thực hành lấy oán làm ơn giải, chuyển giải phân minh tự miệt, chẳng có gieo trồng thêm ý xấu, bình tâm thanh tịnh chẳng nhìn sai.
cái mạng của chị Dung nó yếu quá, nhiều khi nó bị mất chữ. Cái mạng của chị nhiều khi nó bị đứt á, thành ra nó mất chữ. Kệ, tới hôm sau để tôi đọc lại. Rồi.
Sao em thấy nó cũng là đủ, em đọc.
Không được rồi, để tôi giải nó ra thì cũng đọc lại được. Nó có mấy chữ nó bị mất, cho nên cái mạng nó yếu. Đáp: người có điển khi mà cái người có điển á, khi mà họ sân á, thì sẽ ra sao? Thưa người có điển khi sân thì bộ đầu sáng, sự nhịn nhục sẽ gia tăng, từ trường sẽ phát triển theo chiều hướng niệm Phật, càng thanh tịnh bằng lòng tịnh khẩu hơn, nghe lời nói lỗ, trí điển khai minh, tận độ mọi người trong thanh tịnh. Đó, thì ở đây thầy định nghĩa cái người có điển á, cái này có điển thiệt á, có điển mà thanh nhẹ sáng suốt thiệt á, chứ không phải là cái điển rút rút như mình tưởng vậy đâu nha. Mình không biết, nhiều khi nó rút rút mình không biết là điển đó là điển trượt hay điển thanh, phải không? Còn ở đây thầy nói người có điển á, ở đây ngụ ý nói là cái điển thanh, có thanh điển rồi đó, nghĩa là có hào quang rồi đó. Khi mà người có điển á, khi họ sân lên á, thì cái bộ đầu họ sáng lên, sự nhịn nhục gia tăng là cái đầu tự nhiên nó phát càng sáng hơn, từ trường sẽ phát triển theo chiều hướng niệm Phật, là nó càng phát triển thanh nhẹ hơn, càng thanh tịnh bằng lòng tịnh khẩu hơn, nghe lời nói lỗ, trí điển khai minh, tận độ mọi người trong thanh tịnh. Thành ra cái người có điển dung Phật á, khi mà ổng sân lên á, là cái sân thanh của ổng á, là ổng phải cứu độ nhiều hơn, là phải ban cho mọi người trong thanh tịnh nhiều hơn, là cái từ trường ổng sẽ phát sáng hơn và sẽ chiếu độ nhiều hơn. Cho nên nhiều khi ông thầy ông giảng, nhiều khi ông la, nhiều khi ông giận, ông mình thấy ông sân ông la, nhưng mà lúc đó ông đang ban bố cái thanh quang cho mình đó. Còn mình đừng có bắt chước vậy, mình sân là chỉ có trực khí phóng ra thôi chứ không có thanh quang nha. Cái bộ đầu mình không có sáng, mình chưa có cái giai đoạn đó, cái này là nó ông Phật á. Ông có nói, nhưng mà mình khi mình đọc mình phải biết là cái câu này nó ông Phật. Khi mà ổng có điển, khi mà ổng sân là bộ đầu ổng sáng ra, ổng sẽ giải tỏa cho mọi người và càng ban bố thanh quang nhiều hơn trong thanh tịnh. Thực hành lấy quán làm ân giải, chuyển giải phân minh tự miệt mài, chẳng có gieo trồng thêm ý xấu, bình tâm thanh tịnh chẳng nhìn sai. Đó, khi mà ổng Phật ổng thấy vậy đó, bây giờ cái người có tới hại ổng đi nữa, ổng cũng là thực hành lấy quán làm ân, giải tỏa hết những cái sự đó, không có ân quán nữa. Người nào có tới làm cái gì bất cứ hại gì đó cũng nhờ thấy đó là ân sư, không có bao giờ mà quán trách người đó. Chuyển giải phân minh tự miệt mài, tức là chuyển giải những cái gì ở bên trong mình để phân minh, để hiểu rõ, tự lo cái chuyện đó thôi. Chẳng có gieo trồng thêm ý xấu, bây giờ con người tới phá hoại làm gì nữa, nhưng mà không bao giờ có cái ý xấu trong đầu là người này tới hại tôi, người này muốn là làm cho tôi xuống làm gì, không có cái ý xấu tôi sẽ trả thù người đó, không bao giờ có cái ý xấu đó, tại vì mình thấy cái người đến với mình là ân sư rồi, đâu có dám hỗn với ân sư. Bình tâm thanh tịnh chẳng nhìn sai, thì lúc bình tâm là phải thanh tịnh rồi, đâu có nhìn sai được. Lúc đó thanh tịnh là lúc nào cũng sáng suốt mà, nhìn là thấy rõ. Ân sư tới dạy mình cái gì, mình lo mình học thôi, chứ mình đâu có dám mà tìm cách mà trả đũa như là còn phàm tâm. Rồi câu số 3.
Câu số 3, làm sao tiêu diệt tánh tự ái? Đáp, thưa phải lại kiến vô vi mỗi ngày ít nhất 50 lại, hai hướng về hướng nam mà lại. Lần lần tánh tự ái sẽ biến mất, thường xuyên niệm Phật đại trí sẽ được mở, sẽ không nghĩ chuyện eo hẹp, sẽ thấy rõ vạn sự trên đời là không. Chỉ có làm đại sự, tức là cứu mình, xây dựng cho phần hồn tiến hóa và ảnh hưởng người kế tiếp, kệ thực hành phát triển ý xây duyên, học hỏi bình tâm tự giải phiền, nguyên lý sống động tâm ngộ thức, truy tầm chân lý tự mình xuyên.
Rồi, làm sao tiêu diệt được tánh tự ái? Thì ở trong vô vi mình có cái pháp lạy kiến, thì ở đây thầy nói là phải lạy kiến vô vi mỗi ngày ít nhất là 50 lạy. Hay là mấy người mà không có kiến vô vi thì quay về hướng nam mà lạy, ít nhất là 50 lạy ha. Rồi lần lần á, cái tánh tự ái nó sẽ biến mất lần lần, mà không biết chừng nào nha, tùy theo cái cục tự ái nó lớn hay nhỏ ha. Nếu mà cục nhỏ thì nó sẽ biến nhanh hơn, mà cái cục lớn thì phải lâu hơn nó mới mòn, phải lại nhiều hơn, không biết bao nhiêu ngày vô tháng, ở đây không có nói ha. Thầy chỉ nói là lần lần nó sẽ biến mất thôi, nhưng mà không biết là chừng nào nha. Đừng có mới lại có mấy cái mà nói sao tôi vẫn còn tự ái ha, chưa có đủ lực lượng. Thành ra nói là cái nguyên tắc nó là như vậy, nhưng mà tùy theo mỗi người, lại nhiều ai nay biết. Cộng thêm một cái nữa, không phải lạy không là đủ, phải thường xuyên niệm Phật, là lạy lạy là một chuyện phải không, là cái đó nó hỗ trợ mình về cái phần đó rồi. Cái phần phải thường xuyên niệm Phật, đại trí sẽ được mở. Đại trí là cái trí của ông Phật á, thì nó sẽ mở từ từ đi tới đó, chứ không phải là mình có đại trí liền, nhưng mà từ từ mình sẽ tiến về cái đại trí. Nghĩa là cái đại trí nó không có nghĩ chuyện eo hẹp, và nó thấy rõ vạn sự trên đời là không. Cái đó là đại trí đó. Khi mà ông Phật á thì ông thấy rõ là vạn sự trên đời là không, không có cái gì chuyện đời nào mà làm cho ông dao động được hết. Tại ông thấy mọi sự trên đời là không mà đâu có gì làm động, cái gì đáng đâu mà làm động, nó là không mà tại sao nó động. Cho nên khi mà mình đạt tới đại trí á, là cái tâm mình nó như vậy, không có chuyện đời, nó không có gì làm cho mình động được hết, và không bao giờ nghĩ được cái chuyện eo hẹp trong cái đầu óc của mình nữa, thì lúc đó là cái đại trí nó đã mở rồi đó. Hai điều kiện đó là cũng khó rồi phải không, nhưng từ từ mình sẽ tiến về cái chiều hướng đó. Thì bây giờ mình không thấy vạn sự trên đời là không, mà mình thấy cũng có nhiều chuyện nó trên đời đối với mình đó, không có đáng kể nữa đó. Mình sẽ giải bỏ từ từ thì nó đi tới không từ từ phải không, chứ không phải là vạn sự nó tới liền mình thấy vạn sự trên đời là không liền. Nhưng mà từ từ mình học riết là mình sẽ thức, à cái chuyện này không cần thiết, không có đáng, nó trước xa nó cũng rời không, thì sau đó cái chuyện nó xảy ra nó không có làm cho mình động nữa, tại mình thấy nó được không rồi, nó cũng tạm được một phần rồi, và mình không có nghĩ cái chuyện eo hẹp nữa. Mình khi mà mình từ bỏ cái thiếu trí của mình đó, thì cái sự eo hẹp nó sẽ rời bỏ mình. Cái thiếu trí là cái, cũng như mình nãy mình nói, cái tâm đời là thiếu trí, là chỗ đó nó cứ sân si giận hờn buồn tủi ganh ghét cống cao ngạo mạn rồi tự ái đủ thứ mấy cái đó, tranh chấp hơn thua, rồi toàn là chuyện tạm không, không có gì thiệt, cái chuyện eo hẹp, chuyện chút chút không, nó không có giúp cho cái tâm mình quảng đại lớn rộng, chỉ có biết giúp đỡ và thương yêu đó. Thì mình từ từ mình sẽ rời cái đó, mà cái tự ái á, nó làm cho con người nó bị giam ở trong mấy cái chỗ đó. Cho mình là hay là giỏi nhất, ai động tới cô cũng chịu. À, thành ra đâu có bao giờ mà cái tâm mình nó mở được. Thành ra cái tự ái nó nguy hiểm lắm. Cái tự ái là nó giam cái bước tiến của phần hồn. Rồi, chỉ có làm đại sự, tức là cứu mình, xây dựng cho phần hồn tiến hóa và ảnh hưởng người kế tiếp. Cho nên là đi tới cái chỗ mà dẹp được tự ái á, thì luôn mới lo làm đại sự của mình, không có lo cái chuyện lúc chút tranh giành thế gian địa vị, mấy cái đó là chuyện chút chút, chuyện đó là chuyện eo hẹp bạn bởi với thế gian. Xây dựng cho phần hồn tiến hóa và ảnh hưởng người kế tiếp, thực hành phát triển ý xe duyên. Khi mà mình thực hành, mình phát triển được cái ý mình xe duyên, là mình sẽ tạo ra những cái duyên tốt để cứu độ những người khác, ảnh hưởng những người khác. Học hỏi bình tâm tự giải phiền, mình lo học hỏi giữ cái sự bình tâm là thanh tịnh rồi đó, thì không có phiền muộn gì nó đến với mình, nó tới là mình giải liền. Nguyên lý sống động tâm ngộ thức, nguyên lý của trời lúc nào nó cũng sống động, cái tâm mình mà hiểu được á thì nó thức tâm, truy tầm chân lý tự mình xuyên. Mình tối ngày cứ mình đi lo, mình đi truy tầm chân lý không à, chân lý là nó vô cùng tận mà, thành ra mình phải đi tìm hoài để mình hiểu. Mình càng hiểu thì mình càng tịnh, mình không hiểu mình mới bị động, mà mình khi hiểu được cái sự thật á thì mình không có bị động nữa. Thành ra mình phải đi truy tầm chân lý hoài, tự mình xuyên xuyên qua cái chỗ mà mình không hiểu, những cái chuyện mà trở ngại nó bế tắc, những cái chuyện nó làm cho mình động, những cái chuyện nó làm cho mình những cái bức màn u minh á, mình xuyên qua được là nhờ mình truy tầm chân lý. Mình sáng lên rồi thì mình vượt qua những cái trở ngại đó. Rồi tiếp tục.
Câu số 4 hỏi: duyên lành độ thức từ đâu đến? Đáp: thưa, duyên lành độ thức tự nhiên hình thành, tâm lành đón nhận cũng không ngoài sự dày công tu luyện của một hành giả tự đạt. Kệ: Dạy công hành pháp trí tâm an, pháp giới khai thông tự bạc bàn, trí tuệ không ngừng duyên đạt thức, bình minh sáng tỏa tự mình an.
Rồi, có ai muốn giải câu này không? Có ai muốn giải câu này không? Duyên lành độ thức tự nhiên hình thành. Thì cái duyên lành là cái duyên sắp đặt của ông trời á, là tự nhiên nó hình thành, nghĩa là tự nhiên là của ông trời rồi chứ không phải của mình làm. Mà cái duyên lành nó độ, nó giúp đỡ cho mình thức tâm, không? Thì cái tâm lành của mình nó chỉ đón nhận thôi, khi mà nó tới á, thì mình chỉ đón nhận thôi. Mà cái duyên lành độ thức này là của ông trời, phải không? Tự nhiên nó hình thành. Tâm lành á, cái tâm mình tốt nhẹ, mình hướng về thanh nhẹ thì mình mới đón nhận được. Còn nếu mà tâm mình ô trược á, ác ôn á, thì mình không có đón nhận được. Bây giờ ông trời không có gửi gì tới, mình cũng không có đón nhận được, mình không có tiếp thu, mà mình không có hướng được cái thanh quan của ông. Cũng không ngoài sự dày công tu luyện của một hành giả tự đạt. Thì cái người mà hành giả tự dày công tu luyện á, mới có cái tâm lành mà đón nhận những cái duyên lành độ thức này. Mình còn nếu mà mình không có dày công tu luyện á, mình không có khứ trược lưu thanh á, thì mình tối ngày á, mình vừa rước trược mà mình khử thanh á, làm mất hết cái thanh điển của mình á, mình rước trược vô mình làm mất hết cái thanh điển của mình á, thì mình không bao giờ mình đón nhận được cái duyên lành độ thức này. Thành ra mình càng thanh nhẹ chừng nào thì mình càng dễ đón nhận được những cái thanh quan của bề trên ban chiếu cho mình á, thì mình dễ thức tâm hơn, là do cái sự dày công tu luyện của mình, chứ không phải nói tu chơi chơi chút xíu vậy là xong đâu nha. Dày công nghĩa là phải bỏ công nhiều lắm, chứ không phải tu chơi mà chút xíu một ngày mấy tiếng đồng hồ mà xong đâu nha. Phải cố gắng nhiều, thì con đường tu mình biết nó khó rồi, nhưng mà cái đó là dịp may hiếm có, dễ gì mang một xác người mà nhận được cái pháp mà biết tu mà được giảng dạy một cách cặn kẽ như vậy. Cái duyên này nó khó có lắm, mà nếu mà mình không có ý thức á, thì mình sẽ giải đãi, mình nói thôi tà tà tới đâu hay tới đó, nhưng mà không biết ngày mai mình sẽ còn được cái cơ hội này nữa không nha, không có gì bảo đảm đâu nha. Thầy thầy đó, thầy nói là cái kỳ này là kỳ chót là vậy đó, là thầy nói sau này muốn có được cái xác người nó khó lắm, chứ không phải là như mình tưởng đâu. Bây giờ mình có rồi thì mình không có biết quý, nhưng mà khi mà mình không có, lúc đó mình mới biết quý là trễ rồi. Thành ra thầy có nhắc mình nhiều lần, kỳ này là kỳ chót. Là kỳ chót làm sao? Là cho mình đầy đủ hết, mình phải tiến lên chứ mình không có được lùi. Mà muốn tiến lên mình phải dày công, chứ không có chơi được, không có giỡn được. Không thấy thôi tôi sống qua đời, tôi chơi chơi được nhiều hay nhiêu, không phải vậy. Mình phải ý thức là cái cơ hội này là may mắn lắm, mà cơ hội cuối cùng để cho mình thăng hoa, mình mượn cái trớn này để mình đi lên luôn, không có đi xuống nữa. Dày công hành pháp trí tâm an đó, mình phải dày công hành pháp trí tâm an, thì lúc qua cái trí tâm mình nó mới an. Pháp giới khai thông tự bạc bàn, pháp giới là cái điển giới đó, nó khai thông được tự bạc bàn, tự mình hiểu thì tự mình bạc bàn, mình tự hiểu. Trí tuệ không ngừng duyên đạt thức, lúc đó cái trí tuệ nó khai mở rồi á, thì mình sẽ nhận được nhiều cái duyên để cho mình thức tâm, kêu là cái duyên đạt thức. Nên mình thức tâm mà mình thấy rõ ở cái chuyện này hồi đó mình làm nó sai mà mình không thấy, mà bây giờ tự nhiên có cái duyên cho mình thấy ở cái chuyện này chuyện sai, là mình điều chỉnh á, thì càng ngày mình càng tốt hơn, càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Bình minh sáng tỏa tự mình an, bình minh cũng như là mình đang đi trong cái bóng tối á, mà bây giờ bắt đầu nó hé hé dạng một chút ánh sáng á, là bình minh rồi, nó đi thế càng ngày càng sáng á, thì bình minh sáng tỏ thì càng ngày mình càng an. Rồi câu số 5.
Câu số 5. Vui hợp do đâu mà có? Đáp: vui hợp do sự hướng tâm chung đường, lâu ngày kết hợp thành duyên đạo. Kệ: chung hành phát triển ý tam giao, cảm thức chung vui rất nhiệm màu, vui hợp trần gian rõ trước sau. chung vui chung tiếng lại về mau.
Để tôi chút nha. Tôi sửa cái tên của chị Diệu Thanh tạm trong cái lúc này thôi. Rồi, bây giờ câu này. Vui hợp do đâu mà có? Vui hợp do sự hướng tâm chung đường, lâu ngày kết hợp thành duyên đạo. Vui hợp do sự hướng tâm chung đường, lâu ngày kết thành duyên đạo. Ai muốn nói câu này? Câu này dễ nói nè. Ai muốn đóng góp?
Dạ, mình học trong cái room này cũng là vui hợp nên anh đó cũng hướng tâm trở về nguồn cội đó, này mình lâu ngày nay mấy năm rồi cũng kết thành duyên đạo với anh em rồi. Cái
Cái
này mình nói chung trong cái bạn đạo trong room mình cũng đúng vậy.
đó là thích hợp lắm đó. Duyên đạo rõ ràng đó. Có duyên đạo nó mới dính được, còn không có phải duyên đạo nó vô nó giăng ra nè, ngộ lắm. Cái này nó làm
Rồi em thấy cũng có mấy bạn mà vô chừng kỳ với hai kỳ rồi không có duyên sao cũng văng mất rồi.
nó không đúng duyên, không có đúng trình độ. Mình muốn gia nhập một cái khóa là phải có ba điều kiện, các bạn còn nhớ gì không? Ba cái
Dạ
đúng,
đúng thời đúng lúc đúng trình độ.
đúng duyên, đúng trình độ, đúng lúc thì mới gia nhập một cái khóa được. Mà thiếu một trong những cái đó là tự nhiên nó phải tách ra. Thành ra cái đó, bởi vì mình mới nói là cái duyên là vậy á. Cái duyên là nó có đầy đủ điều kiện nó mới hợp thành một cái duyên. Mà cái duyên đạo á thì nó phải kết hợp. Mà ở đây thầy nói là vui hợp, là mình vui với nhau, mình hợp trong cái sự vui học đạo, do sự hướng tâm chung đường. Cái giờ ai ai tới đây cũng hướng tâm chung cái đường, muốn cho mình càng ngày càng hiểu đạo nhiều hơn, càng biết đường đi hơn. Cái đó là mình hướng tâm chung một cái đường lối để về mình tự tu, mình tự cứu mình trong một kiếp này. Thì mình có cái tâm đó thì mình vui hợp, lâu ngày nó kết hợp thành cái duyên đạo. Cho đó là cái duyên đạo, cho nên là tự nhiên nó kết thành một cái duyên đạo. Cái sự sắp xếp đi chung một con đường kêu là duyên đạo. Chung hành phát triển ý tâm giao, mình chung hành với nhau phát triển cái ý tâm giao, tâm mình nó giao cảm với nhau, thông cảm với nhau, nó hiểu được với nhau, cảm thức chung vui rất nhiệm màu. Thì khi mà mình chung hợp về nó, mình cảm thức chung vui, mình thấy trong tâm hồn mình nó vui, cái đó là một cái sự nhiệm màu không phải bỏ tiền mà mua được. Vui hợp trần gian rõ trước sau, chung vui chung tiếng lại về mau. Vui hợp trần gian rõ trước sau thì mình vui hợp ở trần gian, mình biết lúc trước mình như thế nào, lúc sau này mình sẽ như thế nào. Chung vui chung tiếng lại về mau, mình chung vui mình càng tiến thì mình càng về mau hơn, chứ mình không có giải đãi. Nếu mà mình một mình tu á, thì mình dễ bị giải đãi. Một tuần không có nhắc nhở về đạo, toàn là đời không á, thì mình từ từ đời nó sẽ lôi cuốn mình từ từ. Các bạn để ý coi, nếu mà bữa bữa nào tuần nào mà bỏ đi, bỏ một tuần, bỏ hai tuần, bỏ ba tuần, nó kéo hồi cái đi luôn à, là nó dễ lôi cuốn mình lắm. Nếu mà mình không có tập trung vô đó, mình bám vô đó, không có nhắc nhở mình về đạo á, thì cái đời nó sẽ lôi cuốn mình, rồi đi tới cái giờ phút lâm chung rồi lúc đó hết giờ rồi, mãn khóa rồi, mà ra đi á, thì không có được cái hành trang, không có được bao nhiêu hết á. Thì uổng uổng có một cái cơ hội quý báu trong một kiếp người này, mang được cái xác người, gặp được cái pháp, có bao nhiêu lời giảng của ông Phật bằng tiếng Việt Nam cho mình hiểu mà mình không có hưởng được á, thì không biết bao giờ mới có trở lại cái duyên lành này. Chung vui trong tiếng lại về mau, thì mình rút ngắn con đường mình á, thì mình về mau. Thì con đường ai cũng phải đi, nhưng mà mình phải rút ngắn đó. Còn nếu mà mình không cố gắng tu á, thì nó sẽ kéo dài lê thê ở cõi trần này, khổ lắm. Câu số 6.
Câu thứ sáu hỏi, quy về nẻo chánh thì phải quy làm sao? Đáp: thưa quy về nẻo chánh thì phải quy về trung tâm bộ đầu thì mới được thanh nhẹ và tiến hóa dễ dãi. Theo nhận theo nẻo chánh tông chỉ của trời đất. Kệ trung ương nẻo chánh giải muôn phần, rõ lý càn khôn tự sát phân. Đời đạo song hành trong thức giác, bình tâm học hỏi tự phân lần.
À, hỏi quy về nẻo chánh thì phải quy làm sao? Thưa, quy về nẻo chánh thì phải quy về trung tâm bộ đầu thì mới được thanh nhẹ và tiến hóa dễ dãi theo chánh tông chỉ của trời đất. Thì đây thầy cũng nhắc lại cái đường hướng của mình đó. Thì chung quy khi mà mình còn ở trong thể xác, chỉ có cái trung tim bộ đầu là quan trọng. Trung tim bộ đầu là cái mật pháp, trung tim bộ đầu là cái nơi mà nhất trần bất nhiễm, cái chỗ đó là mình muốn đi đâu đi nữa mình cũng phải trở về cái trung tâm bộ đầu rồi mình mới đi được. Thành ra khi mà mình còn bị giam trong cái thể xác này á là mình phải quy về cái nẻo chánh, là phải trở về với cái trung tâm bộ đầu. Trong trong cái pháp của mình á, mình may phước á, được nhắc rõ và chỉ rõ cái trung tâm bộ đầu. Không có cái pháp nào mà chỉ rõ cho mình biết được cái trung tâm bộ đầu là cái nơi, cái điểm mà mình phải hướng về đó trong lúc mà mình còn sống, mà mình chưa có đi được, là mình phải về cái điểm đó trước. Thành ra cái tất cả những cái nỗ lực của mình để dẫn về trung tâm bộ đầu, quy về trung tâm bộ đầu thì mới được thanh nhẹ và tiến hóa dễ dãi theo nẻo chánh tông chỉ của trời đất. Thì mình đi về cái trung tâm bộ đầu á, thì từ đó mình mới thừa hưởng được cái sự hút của thanh điển bên trên, hút kéo mình lên, thành ra mình sẽ đi về nhanh hơn. Mà muốn đi về trung tâm bộ đầu á, thì phải dày công hành pháp, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, là mở cái trung tâm bộ đầu của mình đó. Mà mình phải đóng cửa thế gian mình mới mở trung tâm bộ đầu được. Mà mình còn mở cửa thế gian rộng mở là khó mà mở được cái trung tâm bồ đầu, tại mình mở cửa thế gian là mình rước động. Mà mình muốn trở về trung tâm bồ đầu mình là phải thanh nhẹ, mà mình mở cửa thế gian là mình rước rác vô nhiều quá thì không thể nào mình nặng dịch, là mình không thể nào mà về trung tâm bồ đầu. Nó cách nhau có hai gang thôi nhưng mà đi không tới. Trung ương nẻo chánh giải muôn phần, trung ương nẻo chánh giải muôn phần là tên tới cái đó. Tất cả những cái chuyện gì mà đem về trung ương bộ đầu á là nó đều giải tỏa tại cái chỗ đó, là cái chỗ phán xét sáng suốt, thì mình mới giải được hết. Trung ương nẻo chánh giải muôn phần, đem cái gì mà mình đem được lên trên trung tâm bộ đầu mình giải là nó giải hết, tại cái chỗ đó là cái chỗ thanh tịnh sáng suốt. Rõ lý càn khôn tự xét phân, mình hiểu được cái chân lý của càn khôn vũ trụ này thì lúc đó mình xét mình phân ra cái chuyện gì nó cũng sáng suốt. Đời đạo song hành trong thức giác, thì mình có cái thể xác này rồi, mình có may mắn có con hiểu được tâm linh, hai cái đều song hành, mình vẫn sống ở đời này mà mình vẫn tu được. Trong thức giác mình hiểu được, mình thức giác rồi thì mình không có bị lôi cuốn, không có bị mê loạn nữa. Bình tâm học hỏi tự phân lần, thì lúc đó mình học hỏi thì càng ngày mình càng phân ra cái chuyện này đúng, chuyện này sai, cái này là bị lôi cuốn, cái này là bị mê lầm, thì càng ngày mình phân ra, lần lần mình phân ra. Thì ở đây
Câu số 7. Muốn tự trật hay trúng của người khác thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn biết được sự đúng hay sai của đối phương thì phải nghiêm chỉnh thực hành nghiêm luật của trời đất. Một là một, hai là hai, không nên thay đổi mới thấy rõ sự thành bại của đối phương. Có trời trước, có đất sau, sửa bộ đầu trước thì cơ tạng sẽ nghiêm chỉnh chạy theo và phát triển. Kệ: thật tâm tu luyện dễ phân minh, đời đạo phân minh tự thuyết trình, hay dở do mình duyên tự thức, cảm minh thiên địa hướng tâm linh.
Muốn biết được sự trật hay đúng của người khác thì phải làm sao? Thưa, muốn biết được sự đúng hay sai của đối phương thì phải nghiêm chỉnh thực hành nghiêm luật của trời đất. Một là một, hai là hai, không nên thay đổi thì mới thấy rõ sự thành bại của đối phương. Nghĩa là ông thầy ông dạy mình là phải có cái sự nghiêm chỉnh trong thực hành và có cái sự trung tính. Trung tính là nói một là một, hai là hai, không có thay đổi, thì con người có giữ đường lối vậy đó, vạn linh ở bên trong này nó mới nể, nó mới nể ông chủ và nó không có lôi cuốn mình đi vô con đường sai trái nữa. Mình giữ cái đúng cái đường lối mà ngay thẳng vậy đó, nghiêm luật của trời đất, một là một, hai là hai, không thay đổi. Thì lúc đó mình thấy rõ những cái ai mà thay đổi mà hay là xiên xẹo là mình thấy liền. Thấy không? Những người nào mà xiên xẹo, mình đã giữ con đường ngay thẳng rồi đó, thì mình đối diện với cái người mà xiên xẹo không có ngay thẳng đó, là mình thấy liền là mình đã tập cho mình cái tánh đó rồi. Có trời trước, có đất sau, sửa bộ đầu trước thì cơ tạng sẽ nghiêm chỉnh chạy theo và phát triển. Cho nên cái pháp mình đi nó có trật tự. Phải sửa cái bộ đầu trước, là bước vô là phải soi hồn trước, là bộ đầu tu trước, là mình phải đập lại cái thần kinh khối óc, cái bộ chỉ huy trước, thì cơ tạng mới theo sau đó, mình mới làm pháp luân thường chuyển là cho ngũ tạng. Thì bộ đầu tu trước thì cơ tạng sẽ nghiêm chỉnh chạy theo và phát triển. Thành ra cái có đường lối đàng hoàng, tu theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, là có đường lối rõ rệt sáng suốt. Chứ không phải là nhiều người không hiểu, nhảy vô ngồi thiền đại đó không biết làm gì, không có biết soi hồn, không có biết thở nữa mà chạy vô nhắm mắt ngồi ngồi thiền chỉ làm bậy làm bạ thì mai nó nhập. Mình không có khai triển đàng hoàng làm sao mà tu thiền được. Nghe nói tu thiền thì cũng bắt chước tu thiền, nhưng mà nói tầm bậy tầm bạ không, không có pháp, không có đường lối. Mà mình may phước là mình gặp được cái pháp, mà cái chân pháp chỉ mình đứng đắn, có đường lối rõ rệt và có giải thích rất là rành mạch. Kệ: thật tâm tu luyện dễ phân minh, đời đạo phân minh tự thuyết trình. Hay dở do mình duyên tự thức, cảm minh thiên địa hướng tâm linh. Thật tâm tu luyện dễ phân minh. Thật tâm là cái người thật tâm, là nói một là một, hai là hai, không có thay đổi, cái người đó là người thật tâm nha. Nhất quyết một lòng một dạ, không có thay đổi. Thật tâm tu luyện dễ phân minh, đời đạo phân minh tự thuyết trình. Đời đạo phân minh là mình hiểu đời là cái gì, đạo là cái gì, những cái sự mà giả tạm của cuộc đời, những cái sự động loạn của cuộc đời, những cái sự phản trắc của cuộc đời, tất cả mình hiểu, những cái sự lôi cuốn của đời. Còn đạo là cái sự thanh nhẹ như thế nào mình hiểu, mình phân minh đi, mình biết rõ cái nào động, cái nào tịnh, cái nào đời, cái nào đạo, cái gì mà nó lôi cuốn mình động loạn, cái gì mà nó giúp mình thanh tịnh. Mình phân minh ra tự thuyết trình cho mình hiểu được, cho vạn linh ở trong này nó hiểu được, tự mình thuyết trình cho tụi nó hiểu được. Hay dở do mình duyên tự thức, bây giờ mình có tiếng hay dở là cũng do mình thôi. Nếu mà mình thức được á, thì mình từ bỏ những cái sự sai trái của mình á, thì lúc đó mình được tiến lên. Còn mình dở là mình không có hiểu được những cái sự sai lầm của mình, thì mình đi xuống. Hay dở do mình duyên tự thức, cảm minh thiên địa hướng tâm linh, thì lúc đó mình hiểu được trời đất, thì mình hướng cái phần hồn mình về cái cõi thanh nhẹ, là mình hiểu được trời đất á, thì mình hiểu được có đất có trời. Thì bây giờ mình muốn về hướng về trời thì mình phải hướng về đâu thì mình biết rồi, thì mình hướng về cái trung tâm bộ đầu của mình đó. Ông trời ông cho cái vốn mình diễn bao nhiêu đó thôi, mà mình muốn hướng thượng là mình phải biết niệm Phật. Mình bước biết niệm Phật là mình hướng thượng được, còn mình không biết niệm Phật là mình không hướng, không có hướng thượng được. Rồi bây giờ mình học qua cái phần Linh Bảo Kinh tiếp tục. Chương 24.
Trong con sông lạch đều về biển, trong pháp tu đều tiến về trời. Phân chia chính bởi con người, đạo người tu hầm bảo tôi mới thành. Con chấp trước là hành phân biệt, chẳng bao giờ dứt nghiệp luân hồi. Giữ bình đẳng tình người ơi, nhớ không kỳ thì bảo người đào ta. Muốn tu lên cõi đại la, lòng còn chấp trước còn xa, đạo trời
nghe thầy nói cái gì ở cái đoạn này nha.
Chương 24, muôn pháp quay về một mối, vạn pháp quy nhất. Muôn ngàn sông lập đều đổ về biển, ức triệu pháp môn đều quy về đạo. Chúng sinh chấp trược nên tự sinh tâm phân biệt, bởi vậy mới bị đọa xuống cõi sắc dục. Cho nên phải thông suốt lễ đạo. Một, hiểu thấu đạt muôn ý nghĩa. Không người không ta, không sinh không diệt. Tâm đạo lúc đó lúc nào cũng vậy thì không còn sự mê chấp.
Trăm con sông lạch đều về biển, trăm pháp tu đều tiến về trời. Thì ở dưới thế gian này ông trời ông đã làm ra nhiều đạo, nhưng mà cái đạo nào cũng đưa về trời hết. Con sông nào nó cũng chảy về biển lớn, và trăm pháp tu đều tiến về trời. Là pháp nào ông trời ông tạo ra tùy theo cái trình độ, tùy theo ý thức của mọi người, lập ra nhiều đạo, nhưng mà đạo nào rồi cuối cùng á là cũng mục đích là cũng phải dẫn về trời thôi. Mà con người á, ở dưới thế gian á, phân chia chính bởi con người, đạo người tu hỏng đạo tôi mới thành. Rồi mình chê cái pháp của người ta, mình nói mấy cái pháp kia là tu không có, không tu là hỏng là hư, chỉ có cái pháp mình á, là mới là thành thôi. Cái đó là mình cống cao ngạo mạn, mà mình phân chia đó, mình kỳ thị á, thì mình nói là mấy cái kia là không có tốt, chỉ có đạo mình là tốt thôi. Phân chia chính bởi con người, đạo người tu hỏng đạo tôi mới thành. Còn chấp trước còn hành phân biệt, thì mình còn chấp á, mình chê cái này mình chê cái kia là còn chấp á, thì mình còn hành cái sự phân biệt. Hành phân biệt là đạo anh này đạo này tôi đạo này, chẳng bao giờ dứt nghiệp luân hồi. Nếu mà mình còn chấp vậy thì thế nào mình cũng không bao giờ mình thoát khỏi cái luân hồi, là còn tâm tối. Khi mà mình còn dị biệt, mà mình còn chấp mê là mình còn tâm tối. Mình mê cái pháp của mình chấp cái pháp của người ta, mình chê cái pháp khác. Giữ bình đẳng tính người ơi, nghĩa là cái mình phải, cũng như cái bài nãy mình học ấy, mình phải đi tới cái thức bình đẳng. Mình lấy mọi thứ rồi cũng trở về với nguyên lai, bổn tánh của mình là ánh sáng, thì cũng trở về với Thượng Đế thôi. Vấn đề là mỗi người đi một cái đường khác nhau, một trình độ khác nhau, một cái thời điểm khác nhau. Nhưng mà cuối cùng mình thấy xa hơn thì cuối cùng cũng trở về giống như nhau hết. Nhớ không kỳ thị đạo người đạo ta, là mình không có được kỳ thị nói đạo kia là đạo của người ta, đạo này là đạo của mình, không có kỳ thị. Mình con đường này nó thích hợp với mình thì cứ mình nắm lấy đi thôi. Còn mọi người đi con đường nào thích hợp theo cái trình độ và theo cái duyên của ông trời đã sắp đặt cho họ thì để họ đi thôi, chứ không có được mà đem cái tâm kỳ thị chê bai trách móc. Phải không? Muốn tu lên cõi đại la, lòng còn chấp trước còn xa đạo trời. Mình muốn tu lên cái cõi trời á, mà cái lòng mình còn chấp á, là không bao giờ mình gần được cái đạo trời. Đạo trời là phải phá mê phá chấp, vui buồn mê chấp là chẳng về được đâu vậy. Rồi đi tới chương 25 á, thì bác sĩ Lê Ba không có ngâm, thì bây giờ mình cũng đọc luôn theo cái linh bảo kinh. Chương 25. Con người ta khi ra khỏi mẹ đã dính nhiều máu uế trên thân, sống đời uế trọc nhuộm tâm, chết thì tạng phủ toàn thân thối sình. Nay thân tâm muốn thanh muốn tịnh, phải tránh xa không dính nhiễm ô, dứt ngay uế trọc từ giờ, mới mong siêu thoát chốn như phàm trần. Là khi mà mình ra khỏi bụng mẹ là mình đi đi ra khỏi cái phàm thai á, mà cái phàm thai á thì nó là bị ô trược. Thầy nói cái phàm thai là nó ô trược. Khi mình ra khỏi bụng mẹ là mình dính nhiều máu uế trên thân, là mình phải dính những cái chuyện cái máu nó bị ô nhiễm nó trược. Sống rồi mình sống ở đời nó uế trọc nhuộm tâm, uế trọc là cái dơ giấy á. Mà cái chữ xưa nó nói là uế trọc, sống đời uế trọc nhuộm tâm, nó làm cho cái tâm mình dính những cái sự dơ giấy đó. Chết thì tạng phủ toàn thân thối sình, mà khi mà mình chết đi cái thân mình nó bị sình thối lên. Nay thân tâm muốn thanh muốn tịnh, bây giờ cái thân mình nó bây giờ muốn thanh lọc cho cái thân tâm mình nó được thanh được tịnh á, thì phải tránh xa không dính nhiễm ô. Thì mình phải tránh xa những cái gì mà nó làm cho mình động loạn cái cuộc đời này đó. Bây giờ mình càng ngày càng mình càng phân ra cái ranh giới, là mình biết cái chỗ nào thanh, chỗ nào trược, chỗ nào dơ, chỗ nào thanh, chỗ nào ô nhiễm, chỗ nào giúp cho mình thanh nhẹ, thì mình thấy rõ rồi. Thì cái gì mà nó làm cho ô nhiễm cái thân tâm của mình đó, mình phải tránh xa, dứt ngay uế trọc từ giờ. Như là muốn dứt ngay cái uế trọc từ giờ thì mình đã có cái pháp rồi, pháp niệm Phật đó, là mỗi ngày là giờ, chứ không phải đợi tới giờ ngồi thiền là mới dứt, phải không? Thì trong ngày của mình đó, mình khi mà mình niệm Phật đó, là mình dứt được cái sự uế trọc, là cái sự dơ giấy đó, từng giờ, chứ không phải là tu mà đợi có giờ mới tu, giờ nào cũng phải tu hết, giờ nào cũng phải thanh lọc hết, mới mong siêu thoát chốn như phàm trần. Thì cái đó là mình làm từng giờ từng phút vậy đó, thì mình mới mong là được siêu thoát, trở về cái cõi thanh nhẹ, thoát khỏi cái phàm trần này.
Chương 25. Dứt nhơ bẩn. Tất cả chúng sanh đều từ chốn dơ giấy mà ra, lúc sinh ra lặn lội trong biển máu, khi sống tới lui chốn ô trược, khi chết thể xác thối nát. Nên muốn trong sạch hãy tin ta mà bớt nói năng để khỏi nhiễm chấp. Đó, chúng ta nói nhiều, chúng ta chấp vào việc này việc kia việc nọ là nhiễm chấp. Dứt hẳn được sự nghĩ ngợi bậy bạ, tức là vượt khỏi sống nhơ, vào được cửa pháp của ta, không đến không đi, vĩnh viễn tránh thoát luân hồi. Khi các bạn ngồi, các bạn cứ giữ thanh tịnh niệm Phật, một thời gian nào đó không còn thấy bạn, không có cái có này nữa đâu. Cái có này là cái có của phàm phu, chúng ta không nhận. Chúng ta phải về cái không thanh như bạn đã đạt được. Ngồi vô nhắm mắt làm định liền, cái đó là đại phước đức, nên tận hưởng cái hạnh phúc đó.
Ở đây mình thầy nói mình mình sinh ra là dính máu me, là bị ô uế rồi, rồi mình sống ở đời á mình cũng bị ô uế tiếp. Thì bây giờ mình muốn được thanh tịnh á thì mình phải bớt nói. Tại sao mình phải bớt nói? Tại khi mà mình nói á mà mình chưa có đủ cái sự thanh nhẹ mà để nói về đạo á, thì mình chỉ nói trong cái sự mê chấp mà thôi, không khen thì chê, không chê thì khen. Đó. Cái thì thích thì cái thì không thích, thì đó thì nó làm cho cái tâm mình nó càng ngày nó càng bị động, và nó bị động là nó bị ô nhiễm á, ô nhiễm cái sự mê chấp ở trần đời. Thành ra thầy khuyên mình bớt nói. Mà khi mình bớt nói á thì mình phải niệm Phật để cho nó không có những cái tư tưởng tạp niệm, nó nghĩ tầm bậy tầm bạ. Thì muốn dứt ngay cái đó là phải niệm Phật thôi. Mình không niệm Phật là mình không nói, nhưng mà mình vẫn bị ô nhiễm. vì những cái tư tưởng của mình nó còn phóng đi được, là mình phải giam nó lại thì mới mong siêu thoát khỏi cái phàm trần này được. Rồi bây giờ mình nghe cái chương cuối ha của tuần này.
Con người ta sáu căn ô trọc, gột rửa tâm là gốc sáu căn. Rửa cho tâm sạch là cần tâm mà rửa sạch lục căn, sạch cùng trị tâm như làm chuồng nhốt hổ. Để sống ra là nó hại mình, phải nên ghi nhớ đinh ninh, trở nên dễ với tâm mình. Ai ơi,
chương 26, rửa lòng tẩy tâm. Vì lục căn không sạch nên phải tẩy rửa lòng mình. Lòng không còn bụi bặm, tự nhiên không còn dính nhơ bẩn, cho nên tâm là chúa tể của lục căn, thống ngự tất cả, khiến được tâm chịu hàng phục như chế ngự được mãnh hổ. Tâm cũng có thể giống như mãnh hổ sông chùa quay lại cắn xé thân ta, nên phải nhớ kỹ, nhớ kỹ, chẳng thể lơ là. Tại sao chúng ta phải niệm Phật? Niệm Phật để khống chế cái tâm, trụ tâm thì không có bao giờ bị lường gạt bởi mãnh hổ nữa. Làm sao xé cái xác của bạn cũng được, khi mà cái tà dục mà các bạn nuôi dưỡng là cái thân xác của các bạn sẽ tiêu lần lần, nó xé lần lần mà các bạn không hay. Mỗi đêm mỗi dục chả có còn sống nữa, chả có còn thể xác này nữa. Cho nên chúng ta niệm Phật không nên lơ là, thấy đây là phương thuốc cứu chữa tâm thần.
Con người ta sáu căn ô trược, là lục căn á, sáu căn ô trược. Gột rửa tâm là gốc sáu căn, thì mình gột rửa cái tâm mình thanh lọc cái tâm mình đó, là mình thanh lọc cái gốc của sáu căn của mình. Rửa cho tâm sạch là cần tâm mà rửa sạch đó, lục căn sạch cùng. Khi mà mình thanh lọc cái tâm mình rồi đó thì lục căn nó cũng phải sạch theo. Trị tâm như làm chuồng nhốt hổ, thì thầy nói nãy nó cái tâm mình đó, nếu mà mình không ấy là nó cũng như là con mãnh hổ vậy, nó hung dữ lắm, mà nó phóng ra ngoài đủ thứ hết. Để sởn ra là nó hại mình, cái này chị Lệ Ba chị đọc chị ngâm là để sống ra, không phải là sống ra, để sởn ra. Mà cái chữ sởn này là cái chữ xưa, sởn là để sơ hở đó, kia là để sởn ra chứ không phải là để sống ra. Nhưng mà không hiểu thì đọc sửa lại nó không có đúng. Để sởn ra là để sơ sót đó, mình không có canh kỹ đó, là nó hại mình. Cũng như con mình nhốt cái con cọp, nhưng mà mình để sơ hở là nó phóng ra, nó hại mình liền, nó lôi cuốn mình về cái dục vọng, về cái tham dục, nó hại cái thân thân mình luôn, hại tâm mà hại thân mình, nó làm cho tâm mình nó ô uế mà cái thân mình nó cũng tiều tụy luôn. Là mình trị tâm, bây giờ mình tu là mình trị tâm, mình sửa tâm sửa tánh là mình trị tâm. Không khác nào là một người đang nhốt một con hổ, nó dữ lắm phải không, nó là mãnh hổ mà mình để sển ra là nó hại mình để nó sơ sẩy là nó hại mình. Phải nên ghi nhớ đinh ninh, mình phải nhớ hoài cái điểm này, chớ nên dễ với tâm mình. Ai ơi, thì nếu mà mình dễ với tâm mình á, mình nói thôi bữa nay cho nó làm cái này đi, dễ cho nó một chút đi, thả cho nó một chút xíu đi, mình dễ nó riết là nó lôi cuốn mình đi luôn á, Thành ra mình phải có nghiêm luật, mình ra cái luật là mình được cái giới nào mình phải ráng giữ cái giới đó, đừng có cho nó phạm giới đó nữa. Mình đã dứt khoát là cái chuyện nó không hay là mình không có cho nó làm nữa, chứ không phải nó thôi cho nó làm tiếp tục đi, hôm sau lâu lâu cho nó làm lần, không có được. Mình không có nên dễ với tâm mình. Mình dễ với tâm mình đó là mình không có thể nào trị được cái tâm mình, tại nó dữ lắm mà, như là mãnh hổ vậy đó. Để xảy ra là nó hại mình liền đó, nó quật lại mình liền đó, chứ không phải là cái chuyện giỡn đâu. Thành ra tu hành không phải là chuyện giỡn chơi được nữa, phải nghiêm nghiêm chỉnh thực hành vậy. Rồi tuần này mình học xong rồi đó, bây giờ cảm ơn các bạn đã tham gia và chúc các bạn một tuần
Anh
tu
Bảo ơi,
hành.
anh Bảo làm ơn anh Bảo sửa giùm cái tên của Dung. Dung sửa không được anh Bảo ơi,
Chị
sửa nó không vô cái
cũng
tên Phương Dung đó, mà Dung sửa Sài Gòn nó không vô anh ơi.
chị có theo cái bảng của tôi vô, chị vô ngay chỗ mà lúc mà nó cái chỗ mà chọn phòng họp đó, chị thấy cái màn hình đó không, khi mà chị trở vô lại nha, bây giờ chị sửa không có được đâu, lúc mà chị vô á chị mới sửa ngay lúc đó, bây giờ thì tôi sửa được, nhưng mà bây giờ nếu mà chị muốn sửa thì sau khi mà chị vô, lúc mà chị chọn phòng họp đó, ngay chỗ đó, ngay chỗ cái màn hình đó là phải sửa liền.
Mà nó không ăn mỗi ngày mỗi
Không,
sữa anh.
chị xài cái máy gì, iPhone hay là máy thường?
Em xài là iPhone.
À, iPhone không biết nó có cái chức năng nữa không, còn mấy cái máy mà Android đó, mấy cái máy khác á thì nó có cái chức năng nó biểu lưu giữ cái đó lại, còn nếu không á là chị mỗi lần vô á, chị phải sửa ngay cái lúc đó, khi mà chị vô cái phòng họp á, ở trên á là chị chọn phòng họp phải không, chị phòng họp chị muốn 480 480 480, chị đã ghi rồi, chị chọn đợi cái hàng ngay dưới á, chị coi cái màn hình tôi chụp ở trong cái bảng mà tôi gửi á là nó có cái tên chị, nó để Phương Dung, tại vì lúc mà chị cài cái máy á chị để cái máy này tên là Dung Phương, nó sẽ lấy lại cái tên đó thôi, mà iPhone hình như nó không có lưu giữ được, thì bây giờ chị chỉ thêm vô chữ Sài Gòn đằng sau thôi, thay vì mà chị bấm liên tục để cho nó tới cái mật mã đó, trước khi mà chị qua tới cái màn hình mật mã chị sửa liền ngay đó đi thì được à. À, chị coi theo cái bảng chỉ dẫn của tôi thì thấy rõ cái màn hình ha, khi mà ở trên nó là chọn phòng họp, ngay cái hàng ở dưới đó, nó để chỉ Dung Phương, là tại vì hồi lúc chị cài máy nó để cái tên đó, chỉ cần thêm chữ Sài Gòn ngay lúc đó là xong rồi. Nhưng mà tại hình như iPhone nó không có cho lưu giữ, còn mấy cái máy khác là mình chỉ cần vô một lần thôi là giữ luôn à.
Không, iPhone nó lưu giữ của cháu chỉ đăng ký có một lần đấy chú ạ, nó vẫn
Lưu
lưu
giữ
giữ
được.
từ ngày xưa đến giờ đấy.
Lưu
Vâng.
giữ được hả? À, vậy là
Vâng.
chị sửa ngay lúc đó đi, nó sẽ lưu giữ được à.
Dạ, để em
À,
sửa thử cho.
khi mà chị vô lát nữa xong xong cái khóa học này chị vô chị sửa liền đi.
Dạ. Để sửa thử.
À, dễ lắm, nghĩa là tôi có chỉ dẫn ở trong cái bảng nó, thấy cái màn hình nó như thế nào, cái màn hình nó cũng tương tự vậy đó, cái hàng ngay dưới á, ngay chỗ mà nó để Dung Phương á, chị thêm chữ Sài Gòn vô là được. Rồi, có ai thắc mắc gì nữa không? Không có thì thôi.
À, chào cảm ơn
Chào
chú
anh
Bảo.
Bảo nhé,
Xin chào
chào
chú
các bạn.
Bảo. Chào
Cảm
các bạn.
ơn.
Dạ,
Cảm
chào
ơn.
anh Bảo, cảm ơn Bảo. Chào các bạn.
Chào các bạn.
Cảm
Cảm
ơn
ơn.
Bảo.
Cảm
Em
ơn
chào
anh
anh
Bảo.
Bảo.
Chào anh Bảo. Chào các bạn ạ. Dạ.
Em chào các bạn, em chào anh Bảo.
Chào các bạn.
Bảo nha, chào tất cả các bạn học tối hôm nay.
Dạ. Lưu Hành tinh trắng ha. Chào các bạn.
Chào Minh Bảo, chào tất cả các bạn.
Dạ. Tắt. Tắt nha.
Bạn khỏe.